Kính chào quý vị và các bạn, chị em. Sau đây là bài tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 29 tháng 7 năm 2015. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu của đài BBC ngày 29 tháng 7. Khoa học gia cảnh báo về robot sát thủ. Bây giờ cái kỹ nghệ Artificial Intelligence, tức là trí thông minh nhân tạo, nó phát triển đến cái độ mà người ta có thể chế tạo ra những cái số vũ khí giết người, tạo nên cái sự nguy hiểm của một thứ vũ khí tự điều khiển. Đấy, các nhà khoa học lừng danh trên thế giới bắt đầu lo ngại. Và mới đây thì họ cùng nhau ký tên một cái bản cảnh báo. Có khoa học gia Stephen Hawking, doanh nhân Elon Musk và người đồng sáng lập Apple là Steve Wozniak. Họ đưa ra một cái lá thư trong một hội nghị quốc tế để nói về cái sát thủ robot hiện ra là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận và gần đây đã được thảo luận tại các ủy ban của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc sẽ xem xét khả năng cấm một số loại vũ khí điều khiển tự động nhất định. Hiện nay các chuyên gia kêu gọi có một lệnh cấm cụ thể đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý những thứ vũ khí nào có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát có ý nghĩa của con người. Cũng như hầu hết các nhà khoa học và sinh vật học không quan tâm tới việc làm ra vũ khí hóa học và sinh học, nhiều nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo không quan tâm đến việc tạo ra vũ khí nhân tạo, trí tuệ nhân tạo tự động đó, và không muốn người khác làm quen nối lĩnh vực họ bằng cách tạo ra vũ khí này. Giáo sĩ MIT Noam Chomsky, trưởng nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo của Google, là có ông Demis Hassabis và chuyên gia về tâm thức Daniel D. Bennett là trong số những người đã ủng hộ lá thư này. Nội dung lá thư được đăng trên mạng Viện Tương lai Cuộc sống, sẽ được trình cho các đại biểu tại Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Buenos Aires. Về cái bản thông tin nữa về nước Mỹ, ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, FBI phá vỡ một âm mưu chôn bom trên bãi biển Florida. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người có tên là Harlem Suarez, còn có một tên nữa là Anlac Benitez, hôm thứ Ba đã bị cáo buộc về tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ này nói rằng anh Suarez đã thu hút sự chú ý của nhà chức trách bằng việc đăng những lời lẽ và thông điệp cực đoan cổ suý nhà nước Hồi giáo trên trang mạng xã hội Facebook của anh ta. Rồi anh ta lại tâm sự với một người mật báo viên của FBI rằng anh muốn làm một quả bom hẹn giờ, chứa đầy đinh, giấu nó trong ba lô và chôn nó dưới một bãi biển công cộng ở thành phố Key West, Florida. Và anh nhất định kích nổ cái quả bom này bằng điện thoại di động. Vì thế cho nên anh đã bị bắt. Ở bang Georgia lân cận, một thẩm phán liên bang cũng đã kết án một anh nữa là Leon Nathan David, 15 năm tù vì âm mưu bay ra nước ngoài và chiến đấu cùng nhà nước Hồi giáo. David đã nhận tội vào tháng 5, vài tháng sau khi FBI bắt anh ta tại sân bay Atlanta với tấm vé đi Thổ Nhĩ Kỳ cầm trong tay. Về cái vụ mà quả bom chôn ở Florida thì một nhân viên đặc vụ của FBI có tên là George Capiro nói như thế này: FBI và những đối tác địa phương cấp bang và liên bang của chúng tôi đã làm việc ngày đêm để ngăn chặn việc những vũ khí thảm khốc như vậy sử dụng nhắm vào người dân. Dù vậy, chúng tôi yêu cầu công chúng cảnh giác và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho giới thi hành pháp luật. Trong khi đó thì Tổng thống Mỹ cũng như là Ngoại trưởng Mỹ đi khắp thế giới để có những vận dụng ngoại giao cho cái trật tự thế giới mới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cảnh báo châu Phi nằm trên một nền võng dễ vỡ. Bây giờ ông đi cả hai cái nước Kenya và Ethiopia. Và ông nói rằng những nước này tuy rằng đã tiến trở bộ nhưng mà muốn cái nền móng nó không bị dễ vỡ thì phải có dân chủ. Ông Nguyên Văn nói như này: tôi đứng trước mặt quý vị như là một người Mỹ hãnh diện, tôi cũng đứng trước mặt quý vị như là một người con của Phi Châu. Ông nói tiếp rằng thời đại độc lập đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước, đã tới lúc chúng ta gạt bỏ những thành kiến về một Phi Châu chìm ngập mãi mãi trong nghèo đói và xung đột. Thế giới phải công nhận những tiến bộ phi thường của Phi Châu. Ông nói tiếp: các mối quan hệ kinh tế không thể chỉ là những việc là việc những nước khác xây dựng hạ tầng cơ sở bằng lao động nước ngoài hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Quan hệ đối tác kinh tế thật sự phải là một sự giao dịch có lợi cho Phi Châu. Nó phải tạo ra công ăn việc làm và xây dựng năng lực cho người dân Phi Châu. Về bản tin thì nói rằng với lời tuyên bố như thế này thì ông Obama ông không nêu tên nước tàu, nhưng mà ông ký ông nhắn rằng nước Mỹ ở Phi Châu không giống như nước tàu đâu. Trong một thông điệp mà ông đưa ra trong lúc đến thăm Kenya, Tổng thống Obama nói rằng không có điều gì có thể giúp cho Phi Châu phát huy tiềm năng của mình nhiều cho bằng cắt bỏ khối ung thư tham nhũng. Và bản tin cho biết là Tổng thống Obama đã được tán thưởng vô cùng nồng nhiệt khi ông nói về việc tiến bộ của Phi Châu lệ thuộc vào dân chủ. Ông nêu ra rằng dân chủ không phải chỉ là tổ chức những cuộc bầu cử, đúng, tự do, đi trước, có tự do thì sẽ có dân chủ, mà có dân chủ không có, đương nhiên có tự do. Vì thế cho nên, ông nói rằng chỉ tổ chức bầu cử không phải là dân chủ. Ông nói thế này: khi các nhà báo bị bỏ tù vì làm công việc của họ, hay khi các nhà hoạt động bị đe dọa vì sự đàn áp của chính phủ đối với xã hội dân sự, thì quý vị có dân chủ trên danh nghĩa mà không có dân chủ trên thực chất. Những người ngồi nghe diễn văn đã bật cười khi ông Obama nói đến nhà lãnh đạo Phi Châu không chịu rút lui sau khi đã hết nhiệm kỳ của mình rồi. Ông Obama nói nguyên văn này: tôi phải nói thật với quý vị nha, tôi không hiểu được chuyện này. Tôi đang phục vụ cho nhiệm kỳ thứ hai của tôi nè. Tổng thống Obama kết thúc bài diễn văn và chiến công du Đông Phi bằng cách lặp lại những lời hô hào mà ông đã nói ở Kenya về việc gia tăng quyền hạn và sức mạnh cho phụ nữ và bé gái. Ông nói rằng tôn trọng nhân quyền, bình đẳng và phẩm giá của mọi người là con đường đúng đắn cho tiến bộ và là cơ hội cho người dân, chẳng những ở Phi Châu mà ở mọi nơi trên thế giới. Trong khi Mỹ thỏa thuận với Iran rồi thì làm cho Israel bất mãn, thì Mỹ có một món quà cho nước Israel. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sắp phóng thích công dân từng làm gián điệp cho Israel. Chúng ta biết cái ông này nổi tiếng lắm, ông là ông Jonathan Pollard. Và cách đây 30 năm ông bị nước Mỹ bắt cái tội làm gián điệp. Và đến tháng 11 này thì ông ngồi tù được 30 năm và Mỹ đã sắp phóng thích ông này. Ông Pola, 60 tuổi, người từng là nhà phân tích của Hải quân Mỹ, bị bắt vào tháng 10 năm 1985 khi ông xin tị nạn không thành công tại Đại sứ quán Israel ở Washington. Ông bị kết án chuyển một vali chứa đầy những bí mật quân sự cho Israel và bị kết án tù chung thân. Một vụ việc hiếm hoi là một đồng minh lại đi dò thám một đồng minh khác, dẫn tới kết quả là một vụ truy tố hình sự. Và đến mãn hạn tù rồi thì là ông này ông đi đâu? Thì ông xem xét được di cư đến Israel. Và ghi chú rằng trong cái vụ này sở dĩ ông bị bắt là vì ông đưa những cái bí mật của nước Mỹ cho Israel, nhưng mà Israel lại chuyển những cái bí mật đó sang liên bang Xô Viết. Một số tài liệu chuyển cho Israel đã rơi vào tay liên bang Xô Viết. Và một số quan chức tình báo của Mỹ từ nhiều năm nay đã cực lực phản đối việc phóng thích cho ông Pollard. Bây giờ cũng là về cái vụ Iran thì bản tin ngày hôm nay cho biết là của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cho biết là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ phải ra điều trần trước Hạ viện về cái thỏa thuận với Iran, là bởi vì các nhà lập pháp Mỹ vẫn còn hoài nghi và đang thẩm định thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quốc hội còn khoảng 7 tuần trong thời hạn 60 ngày để xem xét thỏa thuận sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài, tài chính gây nhiều thiệt hại cho Iran. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn các điều kiện của thỏa thuận hồi tuần trước, đặt ra một thời biểu có thể chứng kiến việc tháo dỡ biện pháp chế tài trước cuối năm này. Hai ông ngoại trưởng là ông bộ trưởng năng lượng là ông Kerry và ông Moniz đã nhiều lần gặp các giới chức Iran trước đây trong tháng chung kết thỏa thuận hạt nhân mà họ đã vận động từ lâu, và hai ông này sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cùng với Bộ trưởng Tài chính là Jacob Lew. Cả ba vị bộ trưởng đã tham dự một cuộc điều trần tương tự trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tuần trước. Tại đây ông Kerry nói bác bỏ thỏa thuận này là quay lưng với cơ hội tốt nhất để giải quyết hòa bình vấn đề hoạt động hạt nhân của Iran. Và nếu mà quốc hội mà bác cái thỏa thuận này thì ông Obama ông được nhất quyết thì ông sẽ phủ quyết, mà quốc hội muốn chống lại cái phủ quyết của ông thì phải có 2/3 đa số. Nhưng mà cái 2/3 này rất khó. Và bản tin kết thúc cho biết rằng trước cuộc điều trần hôm nay, dân biểu Ed Roy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói thỏa thuận này có những sự thiếu sót và phải được xem xét rất kỹ lưỡng. Bây giờ cái nạn bùng nổ dân số trên toàn cầu là nước nào cũng bị thiệt hại, nhưng mà riêng nước Anh thì bị cái nạn buôn người thì rất là nặng nề. Cho nên nước Anh bây giờ đang đi khắp thế giới để chấm dứt cái nạn buôn người. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là có 2.000 di dân tìm cách chạy sang nước Anh qua cái đường ngầm qua biển Manche, đó là gọi là Eurotunnel. Thì nước Anh đã đang điên đầu vì cái nạn này. Eurotunnel đang phải đối phó hàng ngày với tình trạng di dân tìm cách chạy sang Anh, nhiều trường hợp đã dẫn đến chết người. Vụ việc mới nhất đã gây trì hoãn nghiêm trọng cho dịch vụ đường sắt của Eurotunnel. Các hành khách ở đầu hầm phía Anh đã phải đợi 1 tiếng đồng hồ, và hành khách ở đầu hầm phía Pháp phải đợi 30 phút hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, Anh Quốc đã đồng ý chi thêm 7 triệu bảng, tức là 10,9 triệu đô la để cải thiện tình hình an ninh tại ga đầu đường hầm ở thị trấn Calais của Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết như thế. Một phát ngôn viên của Rotterdam nói những người di dân đã tìm cách tiến vào đường hầm trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Đây là vụ đột nhập quy mô lớn nhất trong 1.5 tháng qua. Tất cả các nhân viên an ninh của chúng tôi, khoảng 200 người cũng như cảnh sát đã được điều động. Một phát ngôn viên khác của Eurotunnel thì cho biết các hàng rào của chúng tôi đã bị hư hại một phần và cần phải tu sửa vì họ tìm cách trèo lên tàu. May là không có tàu nào bị hư hại. Tuy nhiên, đáng tiếc là một số người đã bị thương. Điều này xảy ra gần như mỗi đêm. AFP dẫn số liệu chính thức hồi tháng 7 cho biết khoảng 3.000 dân di dân chủ yếu từ Ethiopia, Eritrea, Sudan và Afghanistan đã ngụ ở thị trấn Calais để tìm cách đi qua eo biển. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã chủ trì cuộc gặp tại London hôm 28 tháng 7 với người đồng cấp Anh về vấn đề di dân. Phát biểu sau cuộc gặp, bà May nói rằng chính phủ Pháp và Anh đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề này, vốn đang ảnh hưởng đến cả hai nước. Chúng tôi hiểu rõ rằng cần phải xử lý các băng đảng tội phạm, những kẻ buôn người đang trục lợi trên nỗi bất hạnh của rất nhiều người. Eurotunnel đang đề nghị chính phủ Anh và chính phủ Pháp bồi thường thiệt hại do tình trạng di dân bất hợp pháp. Bây giờ chuyển sang tình hình Âu Châu thì vấn đề mà Hy Lạp xém vỡ nợ đã được giải quyết rồi. Và đài RFP của Pháp ngày hôm kia, 27 tháng 7, mừng rỡ mà nói rằng thì nợ của Hy Lạp Eurozone đã tránh được vết dầu loang và mọi người. Cứ sợ là lần này mà Hy Lạp vỡ nợ thì các cái vùng Eurozone thì bị với Tàu Loan, nhưng kỳ này thoát. Cuộc đọ sức kéo dài giữa ASEAN và các chủ nợ khiến nhiều thành viên trong khu vực đồng euro đau đầu. Nhưng khác với hai đợt khủng hoảng hồi năm 2010 và 2012, đe dọa Hy Lạp bị loại khỏi Eurozone đã không tạo nên một làn sóng hoảng loạn trên thị trường tài chính thế giới. Cái mấy cái đợt trước thì năm 2011 thì hậu quả trực tiếp là có các quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thậm chí là cả những nước có trọng lượng hơn như Ý hay Pháp bỗng chốc phải đi vay tín dụng trên thị trường với lãi suất chóng mặt. Lãi suất tín dụng 10 năm của Bồ Đào Nha năm 2012 đang tăng lên tới 18%. Để so sánh cùng thời kỳ do nước Đức của Thủ tướng Merkel được coi là một thành trì kiên cố nên được cấp tín dụng với lãi suất không vượt quá ngưỡng 2%. Rồi có một tác động khác ảnh hưởng rộng rãi đến Eurozone là cách đây 5 năm cũng thế, là khủng hoảng Hy Lạp phơi bày ra ánh sáng tình trạng nợ nần chồng chất của nhiều thành viên khác trong khu vực đồng Euro, nào là Pháp, nào là Ý. Và hai nước này đã lập tức phải chấn an các nhà đầu tư và liên tục cắt giảm chi tiêu công cộng để giữ uy tín trên các thị trường tài chính. Nhưng khác với kịch bản xảy ra hồi năm 2010 và 2012 lần này, những khó khăn của Hy Lạp không làm dấy lên một cơn sốt tài chính trong toàn khu vực. Theo phân tích của một chuyên gia tài chính thuộc ngân hàng Pháp BNP Paribas, đọc theo tiếng Pháp là BNP Paribas, cuộc đọ sức giữa Athens với các chủ nợ tuy gây ô nhiễm cho toàn khối sử dụng đồng euro, nhưng Eurozone đã tránh được hiện tượng vết dầu loang. Bây giờ đến cũng trình thành Âu Châu thì bản tin ngày hôm qua của đài RFP, nhóm thám hiểm Thụy Điển tìm thấy một tàu ngầm Nga. Người ta đi thì thám hiểm đáy biển, bỗng nhiên ta phát thấy một cái tàu ngầm Nga nằm im lìm ở dưới đáy biển. Người ta là hôm 27 tháng 7 tìm thấy một tàu ngầm mini của Nga nằm sâu trong vùng biển Thụy Điển. Phát ngôn viên của quân đội Thụy Điển, ông Anders Carlin cho biết, nguyên văn, chính các nhà thám hiểm đã khẳng định đó là tàu ngầm, nhưng những phân tích của chúng tôi chưa làm rõ các kết luận của họ và chúng tôi muốn có nhiều hình ảnh hơn do doanh nghiệp cung cấp. Chúng tôi đang đợi kết luận của các nhà phân tích và không muốn phán đoán, kết quả được mong đợi trong vài ngày tới. Theo một thợ lặn của nhóm thám hiểm Ocean Extreme, ông Stephen Hogeborn nói rằng tàu ngầm này hoàn toàn nguyên vẹn, không có một thứ hại về thân tàu và nắp tàu đã được đóng lại. Nhóm Ocean Extreme chỉ ra rằng tàu ngầm có kích thước khoảng 20 mét chiều dài và 3 mét rưỡi chiều rộng. Chúng tôi không thể nói có phải tàu ngầm này nằm dưới biển gần đây hay là từ bao lâu rồi, nhưng những chữ Kirin, tức là chữ hệ thống chữ viết sử dụng tại Đông Âu đó, những chữ Kirin Bắc Á và Trung Á trên tàu cho thấy nó là của Nga. Nhóm này không cung cấp vị trí chính xác của tàu ngầm. Tuy nhiên, theo tờ báo Thụy Điển Expression, tàu ngầm này được tìm thấy trên bờ biển phía đông, cách ngoài khơi miền Trung Thụy Điển 2,8 km, tức là 1,5 hải lý. Bây giờ đến tình hình nước Nga, thì sau khi là Nga bắn nhắn như thế thì tỏ ra là đã lùi rồi, nhưng mà phải bắn nhanh như thế để thỏa mãn cái phe gọi là dân tộc cực đoan của Nga. Nhưng mà bây giờ đến bản tin ngày hôm qua của đài RFP cho biết là đến lượt phe dân tộc cực đoan Nga là nạn nhân của Điện Kremlin. Báo Le Figaro trong bài viết mang tựa đề Điện Kremlin đưa các nhóm cực đoan vào khuôn phép cho biết, sau một thời gian cổ vũ, nay chính quyền Nga muốn trói chặt những phong trào cực đoan toàn vượt thoát khỏi vòng kiểm soát của mình. Vitaly Milonov, người khởi xướng chiến dịch chống người đồng tính luyến ái bắt đầu từ năm 2003, và Evgeny Milonov, nhà sáng lập một tổ chức chống Mỹ kịch liệt, và hai ông này cũng là cậu ở trong cái nhóm gọi là dân biểu của Đảng nước Nga thống nhất đang cầm quyền. Có lẽ họ đưa ra quá nhiều sáng kiến cá nhân làm cho chính quyền bực tức. Alexander Vekovsky, giám đốc Sova, một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về các phong trào cực đoan tại Nga, bình luận như trên. Sự hiện diện của một danh sách đen những người bị cấm xuất hiện trên truyền hình Nga đã được những người chuyên nghiệp trong ngành này khẳng định từ lâu, nhưng không muốn nêu tên. Đa số các lãnh tụ đối lập hoạt động độc lập, từ Alexei Navalny tới Boris Nemtsov đã quá cố, đã bị biến mất khỏi màn ảnh nhỏ từ nhiều năm qua. Điện Kremlin ngày càng ít khoan dung với tôi, đó là ông Konstantin Krylov giải thích. Ông Krylov này lãnh đạo Đảng Dân Chủ Quốc gia, đã ba lần cố phấn đấu để được coi là đảng thân chính quyền. Ông nói, chúng tôi hãy còn may mắn vì không có anh em nào bị bắt vào tù. Hôm thứ Sáu, 24 tháng 7, lãnh tụ đơn vị chiến đấu của những người dân tộc thiểu số Nga là Ilya Gorbachev đã bị lãnh án chung thân vì tội tổ chức 5 vụ sát nhân mang tính phân biệt chủng tộc. Đối với Krylov, phiên tòa này là một dấu hiệu bổ sung gửi đến phe dân tộc chủ nghĩa, vì hai người ra làm chứng chống lại Gorbachev đã ở tù nhiều năm, và tại Nga người ta có thể bắt các tù nhân phát biểu bất cứ điều gì. Trong khi là nặng tay với cái cho xu hướng dân tộc cực đoan đã là động lực để cho ông Gorbachev lấy lại Crimea và hỗ trợ cho phe ly khai ở Ukraine, thì ông ấy đã đầu hàng rồi, để ông lùi. Và tiếng ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thêm một bằng cớ là ông Nga lùi. Nga muốn tăng cường hợp tác với Tây Phương sau thỏa thuận hạt nhân Iran. Chúng ta biết rằng thỏa thuận Iran vướng hai cái anh là anh Nga và anh Tàu, cho nên Mỹ phải kiên nhẫn giảm phán. Bây giờ kết thúc được rồi thì anh Nga với anh Tàu không còn cần thiết cho Mỹ đối với vấn đề Iran nữa, chỉ có vấn đề là Quốc hội Mỹ có phê chuẩn cái hiệp ước này không mà thôi. Cho nên anh Nga anh muốn tăng cường hợp tác với Tây Phương. Và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng hiệp định với Iran làm mạnh thêm những nỗ lực ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và có một ảnh hưởng tích cực đối với an ninh và ổn định của vùng Trung Đông. Và ông Tổng thống Hoa Kỳ thì ông cũng rất là nhũn nhặn, ông nói rằng ông thừa nhận là việc kết thúc cái hiệp định ở Iran là thành quả không thể đạt được nếu không có sự hợp tác của Moscow, đồng minh chính của chế độ Assad ở Syria. Tôi nhắc lại rằng tuần trước một ông tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, ông đã nêu ra rằng một cái danh sách 4 nước đe dọa an ninh của Mỹ là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên. Bây giờ thỏa thuận với Iran tức là vô hiệu hóa lại Iran rồi, chưa chắc là đã vô hiệu hóa được rồi, nhưng mà ít nhất là loại được anh Nga với anh Tàu vào cái chương trình đàm phán Iran rồi, và anh Nga với anh Tàu là trở thành ra là hai anh trong ba anh cộng sản sống sót mà đang được Mỹ lên án là đe dọa này đang như Mỹ. Và trong khi đó thì anh Nga tiếp tục ve vãn Mỹ. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng sự hợp tác về vấn đề hạt nhân Iran có thể được dùng để giải quyết các vấn đề khác. Ông Andrei Baklitsky, một nhà phân tích chính sách hạt nhân của trung tâm PIR ở Moscow, cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm hồi sinh sự hợp tác về các vấn đề như chống khủng bố và Trung Đông. Bản tin cho biết thêm là sự hợp tác giữa Nga và Tây Phương phần lớn đã bị gián đoạn sau khi Moscow bị chế tài hồi năm ngoái vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ cho phe đòi ly khai ở miền Đông. Washington cho rằng ông chỉ trích Obama rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran sẽ loại bỏ nhu cầu thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở châu Âu. Washington cho rằng chương trình phi đạn đạn đạo của Iran làm cho Mỹ phải thiết lập hệ thống phòng thủ châu Âu, nhưng Moscow e rằng kế hoạch đó có mục đích bảo vệ nước Nga. Tuy nhiên, việc kiểm tra phi đạn đạn đạo của Iran không nằm trong thỏa thuận hạt nhân và chương trình phòng thủ phi đạn ở châu Âu chưa hoàn tất. Và anh Nga sau khi đầu hàng thì anh lại về anh giải quyết nội bộ của anh, lại sau khi Liên Xô sụp đổ thì hệ thống các hội xã dân sự do Quỹ Quốc gia vì Dân chủ NED của Mỹ tài trợ rất nhiều. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Nga liệt tổ chức phi chính phủ của Mỹ vào diện không mong muốn. Tôi nghĩ rằng cái này là gì cả chữ undesirable.
các công tố viên của Nga hôm thứ Ba đã liệt Quỹ Quốc gia vì Dân chủ NED, một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở Washington để Quốc hội Mỹ tài trợ, vào diện trong mặt kép không mong muốn, khiến cho tổ chức này trở thành tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tiên bị cấm hoạt động ở Nga theo một luật mới gây tranh cãi. Đáp lại việc bị chính phủ Nga liệt vào diện không mong muốn, NED hôm thứ Ba cho biết luật về những tổ chức không mong muốn là luật mới nhất trong một loạt những đạo luật bó buộc quyền tự do của người dân Nga. Luật này cũng như những luật trước nó trái với hiến pháp của Nga, cũng như nhiều luật và thỏa ước quốc tế. Thế là NED nhắc lại, tiếp tục rằng mục đích thực sự của luật này là để đe dọa và cô lập người dân Nga. NED nói họ vẫn còn quyết tâm theo đuổi việc ủng hộ nhân quyền và những quyền tự do cơ bản trên toàn thế giới. Vào tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho các công tố viên quyền tuyên bố những tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và của quốc tế là không mong muốn trong một kép khi hoạt động của họ đi bị coi là mối đe dọa cho hệ thống hiến pháp của Nga và đe dọa cho khả năng phòng thủ hoặc an ninh quốc gia. Bây giờ là cộng sản toàn thế giới sống sót nó giống hệt nhau à? Bên Nga, bên Tàu, bên Việt Nam cộng sản nó hệt như vậy nhau à? Tiếp tục lại Nga bị truy cứu về những hành động mới đây của anh. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Hà Lan thúc Nga chấp nhận lập tòa án quốc tế xét xử vụ máy bay MH17. Website của chính phủ Hà Lan ngày hôm nay, 29 tháng 7 2015, cho biết thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã điện đàm với tổng thống Vladimir Putin và kêu gọi nguyên thủ Nga chấp nhận việc thành lập một tòa án đặc biệt của Liên Hợp Quốc để xét xử những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17 tháng 7 2014 ở miền đông Ukraine, làm cho toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, đa số hành khách là người Hà Lan. Lời kêu gọi thần thiết của Thủ tướng Hà Lan được đưa ra trong bối cảnh chiều nay vào lúc 19 giờ giờ quốc tế, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận và bỏ phiếu về dự án thành lập tòa án đặc biệt trong vụ này. Trong những ngày qua, các nước như Malaysia, Hà Lan, Úc, Ukraine và Bỉ đã đòi thành lập tòa án quốc tế đặc biệt. Đề nghị này đã được Anh, Hoa Kỳ và Pháp ủng hộ vì cho rằng thủ phạm bắn rơi máy bay là lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Chính quyền Ukraine và phương Tây nghi ngờ lực lượng ly khai thân Moscow đã dùng tên lửa phòng không Buk do Nga cung cấp để bắn hạ chiếc máy bay. Trong khi đó, Moscow kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc có dính líu đến vụ này. Âu Châu tiếp tục can dự vào chia sẻ trách nhiệm với Mỹ về vấn đề đối phó với Hồi giáo cực đoan. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: NATO ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhà nước Hồi giáo. Hôm nay 28 tháng 7 2015, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO họp khẩn cấp tại Bruxelles để khẳng định sự ủng hộ Ankara trong chiến dịch tấn công cùng lúc vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo và quân nổi dậy Kurdistan. Đấy là loại, như tôi đã nói rằng, trong hàng ngũ Hồi giáo và ta bạn thù nó quay tít. Kurdistan là một tổ chức Hồi giáo đối lập với Thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Và Kurdistan đã đem quân vào, cái phe đối lập của bên Thổ Nhĩ Kỳ đã đem quân vào Syria để mà đánh với bọn Hồi giáo các cực đoan. Nhưng bây giờ nó lại trở thành ra là một cái phần tử không thể kiểm soát được, và NATO bây giờ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhà nước Hồi giáo và luôn cả quân nổi dậy Kurdistan luôn. Là vì sau vụ khủng bố đánh bom tự sát hôm thứ Hai tuần trước tại thành phố Suruk sát biên giới với Syria làm 30 hành chết, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở chiến dịch không kích tấn công vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo và lực lượng ly khai người Kurdistan của đảng PKK-PKK trên đất Syria. Song song với chiến dịch quân sự này, trong nước Ankara còn mở đợt truy bắt hàng loạt các phần tử có liên hệ với nhà nước Hồi giáo cũng như với đảng PKK. Chính quyền Ankara đang
cần sự ủng hộ chính trị của NATO trong các hành động quân sự tấn công vào lực lượng khủng bố ở bên ngoài lãnh thổ. Sau một thời gian lưỡng lự không tham gia vào Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Ankara tuần trước đã cho phép không quân Mỹ sử dụng căn cứ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã thừa nhận quyền tự vệ của Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết các hành động quân sự không làm tổn hại đến chiến trình giải quyết xung đột với nhóm người Kurdistan đòi ly khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi thấy rằng Mỹ cứ phân va vân vân gì là trong cái nhu cầu đối phó với toàn cộng ở Á Châu Thái Bình Dương thì luôn luôn có cái option, có một cái khả thể về chính sách là dựng cái người Hồi giáo ở Tân Cương có liên hệ đến Thổ Nhĩ Kỳ lên để làm khó lên toàn cộng, mà hôm nay chưa sử dụng được là vì Thổ Nhĩ Kỳ nó không chơi. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ chịu chơi rồi thì Mỹ có thể dùng cái ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ chĩa thêm một mũi nhọn nữa vào sau lưng của nước Tàu Cộng qua cái vụ mà bạo động ở Tân Cương. Tiếp tục bản tin nãy hồi nãy thì ngày hôm nay đài VOA loan tin rằng NATO hậu thuẫn chiến dịch chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq. Đấy cũng là cái tin hồi nãy, tức là bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc rồi và được NATO hậu thuẫn luôn. Liên minh NATO mở một chuyến họp khẩn bất thường hôm nay để ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc Tổng thống nước này ông Erdogan nói các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd ở Syria và Iraq. Ông Erdogan tuyên bố tại cuộc họp báo ở Ankara rằng sẽ không có bước lùi nào trong cuộc chiến của chúng tôi để chống khủng bố và chiến dịch này sẽ tiếp tục với cùng quyết tâm đó. Ngay cả trước khi phiên họp kín của NATO khởi sự ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố rằng chúng tôi sát cánh đoàn kết với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi họp hôm nay được tổ chức theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Ông Erdogan lên tiếng tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc theo lịch trình đã định trước. Thấy không? Khi mà tranh thủ được Thổ Nhĩ Kỳ thì lập tức là ngó tới anh Tàu ngay. Hoa Kỳ hôm qua nói rằng Washington đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch tấn công để quét sạch các phần tử nổi dậy Nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Một chiến dịch sẽ tăng cường đáng kể mức độ tham gia của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến trong khu vực. Để củng cố cái sự xoay chiều về chiến lược này thì ngày hôm qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu NATO triệu tập hội nghị bất thường. Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ cho chiến dịch hai gọng kìm gồm những vụ không kích và pháo kích chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Syria và những mục tiêu của phiến quân người Kurd ở Iraq. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm Chủ nhật nói rằng Ankara có quyền hành động nhắm vào các mục tiêu khủng bố, kể cả việc tấn công thị trấn của Đảng Công nhân người Kurd, viết tắt là PKK, hồi tối thứ 6 ở miền Bắc Iraq. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào nhóm PKK kể từ khi một thỏa thuận hòa bình được loan báo năm 2013. Phát biểu của Tòa Bạch Ốc được đưa ra tiếp theo sau một tuần lễ bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ mà giới hữu trách quy trách cho Nhà nước Hồi giáo và phe PKK, phải không? Là hai phe kình chống nhau một cách kịch liệt. Trước đây kình chống nhau, bây giờ nó làm gây khó dễ cho Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào cuộc. Và bây giờ thì PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ đối phó thì nó mềm. Tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình giữa họ với Ankara năm 2013 đã không còn ý nghĩa gì nữa sau những vụ không kích vừa qua. Và Mỹ tỏ thái độ rõ ràng, bản tin ngày 27 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ hoan nghênh các cuộc không kích chống Nhà nước Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ. Và ông Stephen Yoon, một nhà phân tích vùng thuộc trường đại học San Francisco, nói những cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng đảng PKK và những đồng minh thân cận như PYKJ có căn cứ tại Syria nằm trong số những chiến binh chống Nhà nước Hồi giáo hữu hiệu nhất.
Và do đó chúng ta hiện nay đang có tình trạng là Thổ Nhĩ Kỳ được Hoa Kỳ vũ trang oanh kích các lực lượng người Kurd liên minh với Hoa Kỳ trong những cuộc tấn công vào nhà nước Hồi giáo trước đây. Và đây là một sự phức tạp khác trong cuộc chiến đang diễn biến tại vùng đất này của thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ nói những biên giới mới đây xác nhận tầm quan trọng của việc thành lập một khu vực an toàn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria để yểm trợ không quân cần thiết và bảo vệ những phần tử của quân đội Syria tự do FSA và những lực lượng ôn hòa khác đang chiến đấu chống lại chế độ Assad và nhà nước Hồi giáo. Đây, quả nhiên khi mà tranh thủ được Thổ Nhĩ Kỳ thì có một mũi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ chĩa vào nước Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng về người Uyghur về hệ thống phi đạn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang hội họp với các giới chức hàng đầu của Trung Quốc để tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước mà trước đó đã trở nên căng thẳng vì vụ Trung Quốc hoãn bán một hệ thống phi đạn và vụ Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Uyghur nói tiếng Thổ ở Tân Cương. Sau khi đáp máy bay đến Bắc Kinh hôm thứ Tư, Tổng thống Erdogan đã gặp gỡ với Thủ tướng Lý Khắc Cường và theo dự liệu cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và sau đó sẽ là một nghi lễ chính thức. Ông Erdogan từng cực lực chỉ trích chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với người Uyghur ở Tân Cương ngược thuộc miền Tây và có nhiều bạo động chống của Trung Quốc. Còn Bắc Kinh thì nói rằng họ chống các phần tử đòi ly khai được nước ngoài hậu thuẫn. Tình cảnh khốn khó của người Uyghur nhận được sự thông cảm sâu sắc của nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, những người có chung văn hóa, có chung tín ngưỡng và ngôn ngữ với nhóm thiểu số người Uyghur ở nước Tàu. Trước đó trong tháng này, những người biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul đã đốt cờ Trung Quốc và gây phiền toái cho du khách Hàn Quốc bị họ tưởng lầm là người Trung Quốc. Một số doanh nghiệp của người Tàu làm chủ ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Bạo động đã dẫn đến việc Bắc Kinh ra cảnh báo du hành cho công dân Trung Quốc. Phần lớn những bất bình của người Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào những tin nói rằng Bắc Kinh hạn chế các truyền thống tín ngưỡng của người Uyghur, trong đó có việc ngăn cấm người Hồi giáo ăn chay trong tháng Ramadan. Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này đã gửi cho Trung Quốc một kháng thư bày tỏ thất vọng về những sự cấm cản này. Vấn đề người Uyghur đã gây ra những bước tiêu cực trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, theo bình luận của bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo của nước Tàu. Bài viết tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lời hứa với Trung Quốc về vấn đề Tân Cương, và cũng tố cáo các cơ quan ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đưa các phần tử khủng bố Uyghur Tân Cương sang Trung Đông. Ta bản thù sai tiết thì số phận của ông Assad như thế nào? Là vì ông Assad ở Syria là cánh tay nối dài của Iran, mà khi bị Iran đã thỏa thuận được với Mỹ rồi thì ông Assad có vẻ là vững bụng hơn trước, giống như là Nguyễn Phú Trọng 10 tháng ở Việt Nam tuần vừa qua. Bản tin ngày 27 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ông Assad chiến bại không tồn tại với Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng mặc dù quân đội Syria đã phải rút ra khỏi một số khu vực vì lý do chiến lược, chính phủ ông rốt cuộc sẽ giành được thắng chiến thắng. Theo tường thuật của thông tin viên Adwa Iranian của Đài VOA, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm ông Assad đọc diễn văn trước một cử tọa đông người. Đám đông đã reo hò tán thưởng khi Tổng thống al-Assad mô tả cuộc xung đột ở nơi ông làm một trận chiến sống còn để chống lại các phần tử khủng bố và những đạo quân được hỗ trợ bởi các cường của khu vực và quốc tế. Ông nói rằng Syria chưa hề nhượng bộ và sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bên ngoài. Ông nói rằng những nước quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình rốt cuộc sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu, như Iran rốt cuộc đã thắng lợi trong cuộc thương thuyết nhạt nhất với cộng đồng thế giới. Tức là thấy Iran đã được đạt được thỏa ước rồi thì anh lại bắt đầu lên cơn. Nhà lãnh đạo Syria cũng nói rằng các lực lượng của ông đã triệt thoái ra khỏi một số khu vực để có thể bảo vệ cho những khu vực quan trọng nhất về mặt kinh tế và quân sự, nhưng ông nhấn mạnh là nhân dân Syria phải tiếp tục giữ tình đoàn kết bất chấp những sự khác biệt về triết lý, chính trị và giáo phái. Ông Assad cũng cho rằng những vụ cúp điện, cúp nước và thiếu hụt nhiên liệu là một phần của cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào chính phủ của ông. Ông Assad kết thúc bài diễn văn là lời cảm tạ binh sĩ và công chức là những người mà ông coi là, ông nói là đang âm thầm chiến đấu và đang trả một cái giá rất đắt. Ông cũng cảm ơn các đồng minh chính của Syria là Iran, là Nga, là Trung Quốc và nhóm Hezbollah ở Liban đã hỗ trợ cho chính phủ của ông trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Bây giờ là nước Mỹ nỗ lực đẩy lùi ảnh hưởng của tàu cộng ở châu Phi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nhấn mạnh cam kết của Mỹ tại châu Phi. Tổng thống Obama hôm nay chấm dứt chuyến thăm lịch sử của ông đến Đông Phi, trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp châu Phi ở thủ đô Ethiopia. Theo dự liệu trong bài diễn văn tại Addis Ababa, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định quyết tâm là làm việc với châu Phi về một loạt các vấn đề từ y tế toàn cầu cho đến biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, khi nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp châu Phi, chính phủ Hoa Kỳ loan báo kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la để mở rộng kế hoạch an ninh y tế toàn cầu nhằm ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của các căn bệnh truyền nhiễm tại 17 quốc gia, với hơn một nửa số tiền này dành riêng cho châu Phi. Ngày hôm nay, Tổng thống Obama đi thăm nhà máy chế biến thực phẩm Pfaffa tại Addis Ababa, được sự hỗ trợ của sáng kiến của chính phủ Mỹ có tên là nuôi dưỡng tương lai, nhằm tăng tiến an ninh lương thực để chống đói nghèo và suy dinh dưỡng. Ngày hôm nay, chính phủ Mỹ loan báo một khoản đầu tư trị giá 140 triệu đô la vào chương trình nuôi dưỡng tương lai, nhằm cung cấp cho nông dân tại 11 nước châu Phi những loại hạt giống chịu được biến đổi khí hậu, trong đó có bắp, có rau, có gạo và lúa mì. Chính phủ nói sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 11 triệu hộ gia đình tại châu Phi trong vòng 3 năm tới. Tổng thống Obama nói nguyên văn, mục tiêu là gia tăng một cách mạnh mẽ năng suất của các nông dân tại châu Phi, vì điều chúng ta biết là một tỷ lệ cao người châu Phi vẫn còn có lợi tức từ nông nghiệp, và hầu hết những người này đều có những miếng đất rất nhỏ và không có nhiều công nghệ. Tuy nhiên, với một ít những sự can thiệp khôn khéo, với một ít những sự giúp đỡ, họ có thể có được những sự cải thiện năng suất vô cùng to lớn. Xong ông nói đến vấn đề trao đổi biến đổi khí hậu, nhưng mà ông cũng nhắc là gặp thủ tướng Ethiopia thì ông nhắc nhở về vấn đề nhân quyền, và ông cho rằng thì ông ấy với ông thủ tướng Ethiopia đã thảo luận thẳng thắn về việc thúc đẩy chính phủ Ethiopia cho phép nhà báo và các đảng đối lập được hoạt động tự do hơn. Ông nói tạo không gian cho những tiếng nói này sẽ củng cố hơn là ngăn cản nghị trình của đảng cầm quyền. Thủ tướng Haile Mariam nói Ethiopia cam kết cải thiện nhân quyền và cai trị. Cam kết của chúng tôi đối với dân chủ là thật, không phải chỉ ở bề ngoài. Cam kết gì quá. Rồi thì ở châu Phi, ông cũng đặt đề cập đến nội chiến tại Sudan. Giờ ông nói trước một cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda, Ethiopia và Liên hợp châu Phi là tình trạng Nam Sudan trở nên tệ hại hơn nhiều. Ông nói thêm là Tổng thống Nam Sudan và các nhà lãnh đạo đối lập rất bướng bỉnh và chỉ chú trọng tới lợi ích riêng của họ thay vì lợi ích của đất nước. Tờ báo cho biết ngày hôm qua các nhà lãnh đạo trong cuộc họp đã đồng ý là các nhà lãnh đạo Nam Sudan cần đạt được một thỏa thuận hòa bình và hạn chót là ngày 17 tháng 8 này. Một viên chức Mỹ nói với các phóng viên là các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những biện pháp trừng phạt nếu không có thỏa thuận, bao gồm những chế tài và triển khai lực lượng can thiệp của khu vực. Tôi nhớ là cách đây mấy năm Sudan nội chiến thì chia ra làm hai, Nam Sudan có cái mỏ mỏ dầu hỏa. Đây anh tàu cộng nhào vô. Bây giờ là nó nội chiến, Nam Sudan lại nội chiến nữa. Và anh tàu hình như là mấy tuần trước tôi nghe tin là tàu phải đem quân sang để bảo vệ những cái đầu tư dầu hỏa của anh ở Nam Sudan. Ông Obama là tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Ethiopia. Cùng với những cuộc thảo luận song phương ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc loan báo Hoa Kỳ có ý định cung cấp ít nhất 40 triệu đô la viện trợ để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động tại Đông Phi, cộng thêm với số tiền 465 triệu đô la đã được đề nghị để thực hiện các chương trình huấn luyện, trang bị, xây dựng năng lực
nhằm chống lại các phần tử cực đoan bạo động tại châu Phi. Các tổ chức nhân quyền đã thúc giục Tổng thống Obama yêu cầu cải cách tại Ethiopia, nơi chính phủ kiểm soát 100% ghế tại quốc hội và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động truyền thông. Trước khi đến Ethiopia, Tổng thống Obama đã đi thăm 2 ngày Kenya, là quê của thân phụ ông, nơi ông được ca ngợi như một người con cưng của đất nước. Trong bài diễn văn đọc trước khi ông rời khỏi Kenya ngày Chủ nhật, Tổng thống Kenya nói đang ở ngã tư đường đầy đau khổ nhưng có nhiều hứa hẹn to lớn. Tại Nairobi, Tổng thống Obama ca ngợi những thành tựu của Kenya trong việc giành được độc lập vào năm 1963, trong đó có việc chấm dứt sự cai trị độc đáng và vượt qua được những bạo động về bộ tộc và sắc tộc làm nhiều người thiệt mạng vào năm 2007 và lan tràn trên cả nước trong nhiều tháng. Tổng thống Obama nói người dân Kenya chọn cách không bị định đoạt bởi thù hận. Các bạn đã chọn một lịch sử tốt đẹp hơn. Trong khi Obama vi vút ở châu Phi, anh Tàu khó chịu lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói kể Trung Quốc đả kích chuyến đi Phi Châu của Tổng thống Obama. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang chế nhạo động cơ những chuyến thăm châu Phi của Tổng thống Barack Obama là lo ngại về ảnh hưởng ngày càng bành trướng của Bắc Kinh ở châu Lục Đại. Ký giả Liu Jun viết trong một bài xã luận đăng trên báo Anh ngữ Global Times, trên Hoàn Cầu Thời báo đó, ngày thứ hai rằng Hoa Kỳ rõ ràng thiếu một chính sách nhất quán về châu Phi và coi Trung Quốc như một đối thủ tranh giành ảnh hưởng và các cơ hội kinh tế thay vì một thế lực xây dựng khác đem lại phúc lợi cho vùng đất này. Ông Liu viết trong một kép, Hoa Kỳ từng là một thế lực bao trùm ở châu Phi, nói rằng khối lượng giao thương giữa hai nước đã sụt giảm. Ông kết luận rằng một sự thay đổi lập trường đã làm Hoa Kỳ lo ngại. Tân Hoa Xã cũng đả kích việc Hoa Kỳ tiếp xúc và khoe khoang các dự án của Mỹ. Tựa đề một bài trên mạng của thông tấn xã nhà nước Trung Quốc viết rằng, trong mặt khác, bất chấp kèn chống các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ dành cho châu Phi không tạo được một sự khác biệt lớn nào. Khi đề cập đến chương trình 1 tỷ đô la mà ông Obama công bố sẽ viện trợ cho các doanh gia toàn cầu châu Phi phía nam sa mạc Sahara, và Tân Hoa Xã tường thuật viện dẫn một bài báo trên báo trên tờ Lego của Pháp như thế này: dự án trang bị điện khí cho châu Phi với kinh phí 7 tỷ đô la để cung cấp điện cho 50 triệu người Phi Châu đã không đạt được mấy tiến bộ kể từ khi khai trương hồi tháng 6 năm 2013. Tiếp tục là nói về cái ảnh hưởng bành trướng của tàu cộng ở châu Phi. Diễn đàn về hợp tác Trung Quốc châu Phi họp lần đầu ở Bắc Kinh vào năm 2000. Nay có 50 trong số 54 quốc gia làm thành viên kỳ họp thứ 6 dự kiến tháng 12 ở Nam Phi. Đặc biệt cái sự thò tay sang châu Phi của Mỹ và của Tàu nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ là người Mỹ luôn luôn kèm theo viện trợ là những đòi hỏi về nhân quyền. Trong khi anh Tàu là anh chỉ có phóng tài hóa thu nhân tâm, anh miễn là cho anh thuê người thuê đất là cúng những cái tài nguyên của nước mình cho anh Tàu, là anh độc tài hay là anh quân phiệt hay là đảng trị gì là việc của anh Tàu được không? Thành ra mấy anh châu Phi mà chậm tiến này thì khoái anh Tàu lắm. Bây giờ Mỹ thò tay vào và anh Tàu bắt đầu chê bai ảnh hưởng bành trướng. Cường quốc châu Á Tàu này đã tăng gấp đôi các cam kết tài chính của mình ở châu Phi tại 3 cuộc họp hồi gần đây của diễn đàn, và dự kiến sẽ thúc đẩy những cam kết này với thêm một hạn mức tín dụng ấn tượng nữa. Theo một chương báo cáo thì chương trình tăng trưởng châu Phi, một dự án của Viện Brookings ở Washington, những cam kết của Trung Quốc tăng từ 5 tỷ đô la vào năm 2006 lên 10 tỷ đô la vào năm 2009 và 20 tỷ đô la vào năm 2012. Trung Quốc đã nới rộng hạn mức tín dụng của mình cho châu Phi thêm 10 tỷ đô la vào năm ngoái, trong khi Mỹ chưa trong vòng có một tỷ mấy rồi. Ngân hàng Thế giới mới tháng trước, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc này, và những thực thể như Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc tổ chức một diễn đàn kéo dài 2 ngày ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia về việc đẩy mạnh đầu tư có trách nhiệm và những mối quan hệ đối tác ở châu lục này. Ngành công nghiệp nhẹ được nêu ra là một trọng tâm đặc biệt vì sự sẵn có của những nguồn lực địa phương và chi phí lao động tương đối thấp.
Trang web của diễn đàn nhấn mạnh những trao đổi ngoại giao và học thuật cũng như những dự án như là cảng Lamu mà Trung Quốc đã tài trợ xây dựng ở Kenya. Trang web này cho biết thêm dự án 24 tỷ đô la dự kiến hoàn thành vào năm 2030 sẽ là hành lang giao thông thứ hai của Kenya, thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập khu vực trong khu vực Đông Phi và xa hơn nữa. Anh ta nói là cứ phóng thái hóa tôi nhận tâm rồi. Rồi nó mướn đất thì nó gì đông ở nước nó thì người người đông mà đất chặt nó cái theo mướn đất sang nó di cư sang nó lập làng ở nước, nhưng mà nó phóng thái hóa tôi nhận tâm rồi. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Phi. Chính quyền Obama cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ Phi tại Washington vào tháng 8 năm ngoái để tăng cường những quan hệ quốc tế. Hội nghị quy tụ khoảng 50 người thủ châu Phi trong 3 ngày diễn đàn về an ninh, y tế, môi trường và tham nhũng. Obama, Phó Thủ tướng Joe Biden và Ngoại trưởng Jagadi đều có bài phát biểu trước cửa tòa. Tại hội nghị thượng đỉnh này, Mỹ đã công bố những giao dịch kinh doanh trị giá gần 1 tỷ đô la đó, cho đến mấy chục tỷ đô la. Thêm ngân quỹ cho hoạt động giữ gìn hòa bình và hàng tỷ đô la cho những chương trình lương thực điện năng. Nhưng mà dù sao thì người Mỹ cũng bị phê bình là sự chú tâm không đủ, tức là tôi nghĩ rằng cái bản tin dịch cái chữ not enough attention. Mỹ thừa nhận là đã không chú ý đủ đến châu Phi ở cấp cao nhất trong những phủ trăm gần đây. Và bây giờ là Mỹ và Tàu đang cạnh tranh nhau ở châu Phi. Cũng để mà biện bạch cho cái bàn tay bành trướng của mình thì bản tin ngày hôm 28 tháng 7 của đài RFI Pháp, Trung Quốc bác bỏ thông tin về việc xây căn cứ quân sự ở Maldives một tuần sau khi đảo quốc Maldives vùng Ấn Độ Dương thông qua luật cho phép nước ngoài mua đất tại quốc gia này. Trung Quốc vào hôm nay 28 tháng 7 2015 đã phải lên tiếng cải chính cho rằng họ không hề có kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự tại Maldives. Anh chối nhưng mà lá lành là nhận. Phe đối lập tại nước này đã tố cáo chính quyền mở rộng cửa cho ngoại bang vào thao túng đất nước. Thậm chí một thành viên đảng Dân Chủ Maldives đối lập còn nêu đích danh Trung Quốc khi lên án chính quyền tạo điều kiện để cho Bắc Kinh hiện diện mạnh mẽ hơn tại vùng Ấn Độ Dương. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không hề che giấu ý định tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở vùng Ấn Độ Dương thông qua hợp tác với các nước nhỏ trong vùng như Sri Lanka hay Maldives, vốn nằm trong khu vực ảnh hưởng của Ấn Độ. Chiến lược của Trung Quốc là tung tiền ấy để phóng thái hóa thiên nhiên, là tung tiền chiêu dụ các nước này, xây dựng hay nâng cấp một loạt cảng trong vùng và cho quân đội Trung Quốc quyền tiếp cận. Chiến lược được mệnh danh là trong một kép chuỗi hạt trai, dù đã khiến cho New Delhi hết sức quan ngại vì bị trực tiếp đe dọa. Nỗi lo ngại của Ấn Độ không phải là không có cơ sở. Vào tháng 9 năm ngoái, nhân chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tiếp cận Tập Cận Bình, Maldives đã ký một thỏa thuận với một công ty Trung Quốc để nâng cấp sân bay quốc tế của mình. Sau khi sau khi hủy bỏ một hợp đồng trên 500 triệu đô la ký năm 2012 với tập đoàn JMR của Ấn Độ. Lời cải chính hôm nay của Bắc Kinh nằm trong nỗ lực chấn an các nước trong vùng về các ý đồ quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên nói rằng họ không hề muốn đặt căn cứ quân sự nước ngoài. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng nghĩ đến việc thiết lập căn cứ ở ngoại quốc khi mà quân đội của họ cảm thấy cần thiết phải bảo vệ các lợi ích của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của nước Tàu. Bây giờ đến Trung Á, Âu Phi, Trung Á là đến Libya của anh, thì chúng ta biết rằng sau khi Mỹ hạ Gaddafi thì nước Libya lại sinh ra nội chiến. Nhưng mà người ta cũng không quên tội ác của cha con Gaddafi. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, con trai ông Gaddafi bị kết án tử hình. Một tòa án tại Libya đã kết án tử hình đối với Saif al-Islam Gaddafi, con trai đại tá Muammar Gaddafi, đã bị lật đổ, và 8 người khác về các tội phạm chiến tranh liên quan tới cuộc cách mạng 2011. Hơn 30 cộng sự gần gũi của đại tá Gaddafi đã bị đưa ra tòa xét xử về tội đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra trong giai đoạn nổi dậy.
Said al-Islam không có mặt tại tòa và đã trình bằng chứng qua đường chuyển giao. Anh này lưu vong ở một cái nước mà là cái nước đó thành phố Diên Tân không chịu giao nộp anh này ra và cũng không không xử tử anh theo cái bản án của tòa. Một nguồn tin từ Diên Tân nói với BBC rằng họ sẽ không xử tử hoặc giao nộp ông cho tòa án. Cựu giám đốc tình báo thời Gaddafi Abdullah Al-Senussi nằm trong số những người phải đối diện với việc xử bắn cùng với cựu thủ tướng Baghdadi al-Mamoudi. Họ có quyền kháng cáo bản án trong vòng 60 ngày. Trong những năm trước thời kỳ nổi dậy, Saif al-Islam nổi tiếng về việc tìm cách áp dụng các cải tổ chính trị và kinh tế. Nhưng trong lúc mọi người kêu gọi lật đổ chính quyền của cha ông thì ông vẫn sát cánh bên cha cho tới kết cục cay đắng. Ông cũng bị tòa hình sự quốc tế truy nã về các cáo buộc tội phạm chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. 8 cựu quan chức khác bị án tù chung thân và 7 người bị lên án từ 12 năm. Trưởng điều tra Sadiq al-Ushur nói như thế. 4 người được tráng án. Các bị cáo bị cho là đã xúi dục bạo lực và giết người biểu tình trong cuộc cách mạng dẫn đến lật đổ đại phá Gaddafi. Bây giờ đến trang nước khác ở Yemen thì mặc dù là có hưu chiến cho cái nội chiến, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là giao tranh vẫn tiếp diễn ở Yemen bất chấp hưu chiến. Các phiến quân Houthi đã chặn 16 chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của chương trình thực phẩm thế giới cho người tản cư. Thành phố Tai Liên Hiệp Quốc vận động mãi mới được hưu chiến để tiếp tế cho nạn nhân chiến tranh. Mà bây giờ nó lại chặn luôn tiếp tế, nó lấy luôn. Giao tranh ở Yemen đã gây tử vong cho hơn 3.500 người kể từ tháng 3 tại quốc gia nghèo nhất trong khối Ả Rập và buộc Tổng thống Abdurrahman Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Liên Hợp Quốc cho biết phân nửa những người thiệt mạng là dân thường. Bây giờ đến tình hình Afghanistan sau khi Mỹ rút quân thì nó trở thành như một thứ phong kiến địa phương và chính quyền không thể nào kiểm soát được và Taliban nó bắt đầu nổi dậy. Bản tin ngày 27 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Taliban chiếm một căn cứ quân sự quan trọng ở Afghanistan. Giới hữu trách ở Đông Bắc Afghanistan hôm Chủ nhật xác nhận phe Taliban đã chiếm một căn cứ quân sự quan trọng sau những vụ đụng độ khuya thứ Bảy và hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan đã đầu hàng. Viên cảnh sát trưởng tỉnh này cho báo chí biết rằng vụ giao tranh trong vùng Tegaran của tỉnh Badakhshan bùng ra tới thứ Sáu khi phe Taliban thực hiện những vụ tấn công có phối hợp nhắm vào nhiều tiền đồn an ninh. Ông cho này cho biết nhân viên của lực lượng cảnh sát biên giới tại căn cứ đã đầu hàng phe Taliban vì bị bao vây mà không nhận được sự tiếp viện từ chính phủ. Cái anh bố lão thế như thế, đồn bị tấn công mà không có tiếp viện. Phe Taliban đưa ra thông cáo cho biết chiến binh của họ đã chiếm nhiều cơ sở an ninh trong vùng và bắt sống 110 nhân viên an ninh, và sau đó họ đã điều đình, các bô lão điều đình để các nhân viên cảnh sát được thả và đảm bảo là những người này sẽ không tái gia nhập các lực lượng của chính phủ. Tỉnh Badakhshan giáp ranh với Trung Quốc và Tajikistan và là nơi đã xảy ra những vụ đụng độ lớn giữa Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan trong vài tuần qua. Trong khi đó, các đại diện của chính phủ Afghanistan và phe Taliban đang chuẩn bị để gặp nhau vào thứ Sáu tới đây cho vòng hòa đàm thứ nhì để tìm kiếm những cách thức chấm dứt tình trạng thù địch. Giờ chúng ta từ từ về Á Châu thì cuộc dân chủ hóa Miến Điện tuy bị khựng lại vì không chịu sửa đổi hiến pháp cho bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử tổng thống, nhưng bà tiếp tục ra tranh cử dân biểu như hiện tại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu thì rằng bà Aung San Suu Kyi nộp đơn ra tranh cử đại biểu quốc hội Myanmar. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm nay. Nhiều dự đoán cho rằng Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà lãnh đạo có nhiều triển vọng sẽ chiếm đa số và bà sẽ giữ vai trò chủ tịch Hạ viện. Xin được nói thêm, bà Suu Kyi không thể tranh chức tổng thống vì hiến pháp Miến Điện quy định những công dân lập gia đình với người nước ngoài không được nắm vai trò lãnh đạo quốc gia. Chồng bà Suu Kyi là người Anh và cả hai người con trai của bà hiện đang sống ở London. Vài tháng trước đây, các đại biểu của liên đoàn cùng với một số đại biểu dân sự đã khuấy lên phong trào đòi sửa đổi hiến pháp để bà Suu Kyi có thể trở thành tổng thống. đòi hỏi này gặp phải thất bại vì không được sự ủng hộ của các đại biểu quân đội. Quy cái này hay lắm này. Quy định của hiến pháp biết là thượng viện, hạ viện và các đại biểu quân đội sẽ tự chọn ra 3 vị phó tổng thống. Sau đó lưỡng viện quốc hội sẽ nhóm phiên khoáng đại để chọn một trong 3 phó tổng thống làm tổng thống. Hiến pháp thì phải làm. Bây giờ đi về đến châu Á thì anh trong cái danh sách 4 kẻ đe dọa an ninh nước Mỹ thì bây giờ vô hiệu hóa là như rằng bây giờ còn 3 anh Bắc Triều Tiên, anh Nga và anh Tàu. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên, anh Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama trong cuộc gặp gỡ đầu tiên khi mới lên cầm quyền là phi nguyên tử hóa, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mà anh Tàu thì cứ dấm ra dấm dúi tiếp tế cho anh Bắc Triều Tiên, làm sao mà thi hành được. Cho nên cái cuộc thương lượng 6 nước luôn luôn là cứ thụt tới thụt lui không có kết quả gì cả. Bây giờ là Mỹ quay lại sợ 4 anh là vô hiệu hóa được, anh còn 3 anh là anh Bắc Triều Tiên, anh Tàu và anh Nga. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên anh thấy là sắp bị sờ gáy rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Bắc Hàn khoe vũ khí hạt nhân cảnh báo Hoa Kỳ. Nó cho rằng đừng coi thường sức mạnh quân sự của Bắc Hàn là điều mới được đại sứ Bắc Hàn ở Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo hồi sáng nay tại Bắc Kinh. Cuộc họp báo diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Sidney Sellers, đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn, nói ở Seoul rằng việc Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về nguyên tử với Iran chứng tỏ Washington cũng sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng để đạt mục tiêu bán đảo Triều Tiên sẽ là vùng phi nguyên tử. Cũng xin nhắc lại hôm qua trong bài diễn văn đọc nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày cuộc chiến Triều Tiên kết thúc, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng Bắc Hàn không còn phải lo sợ Hoa Kỳ, mà ngược lại, nước Mỹ bây giờ đang lo sợ tiềm năng quân sự của Bắc Hàn. Theo lời lãnh tụ trẻ tuổi Bình Nhưỡng từng có lúc, Hoa Kỳ dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa Bắc Hàn, nhưng mối lo đó không còn nữa vì Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử để bảo vệ an ninh lãnh thổ, chống lại mọi âm mưu của nước Mỹ. Ngoài ra, tân Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn là tướng Park Yong-sik cũng lên tiếng đe dọa cho hay rằng, trong trường hợp một cuộc chiến khác xảy ra, lúc đó Hoa Kỳ sẽ không còn ai sống sót để mà ký văn kiện đầu hàng. Các nhà quan sát Đông Á nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn lớn tiếng đe dọa Hoa Kỳ, bảo thêm rằng những lời đe dọa này được dùng để kích động người dân miền Bắc chứ không có ý nghĩa thực tế gì cả. Tiếp tục thì Mỹ lại tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục. Bản tin ngày 28 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ thăm dò các cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Hàn. Tại Seoul hôm nay, ông Sidney Sellers, đặc sứ Hoa Kỳ đặc trách các cuộc đàm phán 6 bên cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng thương nghị một thỏa thuận với Bình Nhưỡng như họ vừa làm việc với Iran nhằm hạn chế các khả năng hạt nhân của họ để đổi lấy việc nới lỏng chế đạn. Ông Sellers cho biết, nguyên văn, tiến bộ mới đây trong nỗ lực của chúng ta nhằm phi hạt nhân hóa với Iran đem lại một tấm gương tuyệt hảo về sự uyển chuyển và thiện chí của Hoa Kỳ muốn giao tiếp với những nước mà chúng ta có những đất bất đồng lâu dài. Một số giới chức trong vùng đã bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận với Iran có thể có hiệu lực như một tác nhân kích thích việc khởi động cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên đã bị đình chỉ năm 2009. Chế độ của ông Kim Jong-un cho đến nay vẫn bác bỏ các đề xuất giao tiếp trong đối thoại và đã nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này là cấp thiết cho an ninh quốc gia của họ. Mới đây đã có tin quân đội Bắc Triều Tiên dựng lên một trận bệ phóng để chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa. Ông Nam Sung Wook, một giáo sư về nghiên cứu Bắc Triều Tiên của trường Đại học Triều Tiên, nói có nhiều phần chắc Bình Nhưỡng sẽ không thỏa hiệp về tình trạng của họ trong tư thế một thế lực hạt nhân. Đây, bản tin cũng không quên nhắc lại rằng thì anh Tàu giấm dúi như thế nào. Điều kiện kinh tế khá hơn của Bắc Triều Tiên là nhờ các cải cách thị trường và gia tăng giao thương với Trung Quốc có thể đã khiến cho giới lãnh đạo ổn định hơn và bớt bị nao núng trước các áp lực quốc tế đòi chế tài. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang ngày càng lo ngại trước việc ông Kim Jong-un không muốn tham gia đàm phán, nhưng chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên An Chang-il thuộc Trung tâm Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên nói rằng Bắc Kinh không muốn tiến hành các biện pháp có thể gia tăng tình trạng bất ổn định. Người ta làm áp lực thì nó cứ phải không muốn. Ông nói lại là Trung Quốc đang hối thúc Bắc Triều Tiên phi hạt nhân, hối thúc mà cứ dấm ra dấm dúi thì là hối thúc được. Thế anh Tàu, tôi đã nói rồi, anh Tàu dùng Bắc Triều Tiên như là con bài để Mỹ không dám nặng tay với bản thân anh ấy. Có lại về Bắc Triều Tiên, bản tin ngày 28 tháng 7 của Đài Tiếng Hoa thì nhắc lại rằng Bắc Triều Tiên không cần một thỏa thuận hạt nhân, là nhắc lại những cái lời gân của Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến trực tiếp về Á Châu Thái Bình Dương, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ là Mỹ tiếp tục xúc tiến các cuộc đàm phán TPP và hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sắp hoàn tất ở Hawaii. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Jim Randall, vẫn còn phải mặc cả giáo rất là nhiều vấn đề và sản phẩm, trong đó có thuốc men của Hoa Kỳ và gạo của Nhật Bản. Ngoài những tranh cãi về nông sản và thuốc men, nhiều người chỉ trích TPP, nói hiệp định này không bảo vệ công nhân, nhân quyền và môi trường một cách thỏa đáng. Nhưng một chuyên gia về thương mại về các vấn đề kinh tế Á Châu, ông Charles Morrison, chủ tịch Trung tâm Đông Tây, cho rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận. Ông nói nguyên văn: có rất nhiều ý chí chính trị về phía gần như tất cả các đối tác trong các cuộc thương lượng nhằm thông qua các thỏa thuận ở thời điểm này. Bầu không khí dễ chịu trên đảo Maui có thể giúp các nhà thương thuyết đạt được một thỏa thuận. Họ có thể cần sự hỗ trợ bởi vì đây là những cuộc điều đình phức tạp hơn nhiều so với các hiệp định trước đây, là những hiệp định thường tập trung vào việc thúc đẩy thương mại qua việc cắt giảm thuế quan. Bây giờ không phải là cắt giảm thuế quan nữa, còn nhiều cái bó buộc lắm, thành một thương lượng rất là kỹ và rất là kiên nhẫn. Bây giờ về đến tình trạng nước Tàu. Chúng ta biết tuần trước chúng ta biết rằng khủng hoảng chứng khoán ở Tàu làm cho nước Tàu mất 4.000 tỷ đô la. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC tiếp tục cho biết chứng khoán Tàu Trung Quốc tiếp tục giảm, cổ phiếu tại Trung Quốc đại lục tiếp tục trượt giá vào hôm 28 tháng 7 sau ngày bán tháo lịch sử hôm 27 tháng 7. Chỉ số Shanghai Composite giảm 4,3% xuống 3.567,38 điểm trong phiên giao dịch đầu ngày. Trung Quốc đang cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng nước này sẽ thực thi các chính sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định thị trường. Ngân hàng Trung ương nước này cho biết sẽ bơm 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,5 tỷ đô la vào thị trường tiền tệ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng các chỉ số kinh tế chính của nước này đang được cải thiện dần dần. Tình trạng trượt giá chứng khoán hôm 27 tháng 7 diễn ra sau khi các chỉ số về lợi nhuận của ngành công nghiệp của Trung Quốc và một cuộc khảo sát khu vực sản xuất tư nhân được công bố hôm 24 tháng 7 mang lại những kết quả đáng thất vọng. Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc, viết tắt là CSFC, cho biết sẽ chấn áp tình trạng bán khống. Tình trạng bán khống, bất kỳ giao dịch độc hại nào cũng sẽ bị điều tra và trừng phạt nghiêm khắc. Đấy là cơ quan CSFC của Tàu đã cảnh báo như thế. Tôi nhắc lại rằng vì cái thị trường chứng khoán này mà tôi đây phải lên sư phụ Google, tôi tra về chữ viết tắt NSF, gọi tắt là Naked Short Selling. Nick là trần truồng, short selling là bán tháo đó. Bây giờ bản tin này là tình trạng bán khống, bán tháo mà còn bán khống nữa. Và cái tình trạng này đã xảy ra ở bên Mỹ, và Mỹ đã có cái luật ngân hàng trừng phạt mấy cái anh bán tháo bán khống này. Nhưng mà bên Tàu không có cái đó, cho nên anh tiếp tục bị khốn khổ với anh này. Cái quỹ dự trữ của nhà nước phải bỏ ra để mà giải quyết cái vấn đề này. Chiến lược gia chuyên về thị trường chứng khoán Ivan Lukas từ hãng giao dịch IG nói rõ ràng thị trường Trung Quốc không thể tự nuôi sống mình. Việc sử dụng dịch đòn bẩy tài chính và những rủi ro của việc yêu cầu ký quỹ bổ sung sẽ ảnh hưởng xấu đến tình ổn định của thị trường. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình đại lục và giảm 0,5% xuống 24.229,47 điểm vào đầu phiên giao dịch.
thị trường chứng khoán Úc cũng đi theo xu hướng của khu vực giảm 0,9% xuống còn 5.542 điểm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dịch vụ hàng đầu của Úc và sự biến động đáng kể của cổ phiếu Trung Quốc cũng như các chỉ số tăng trưởng chậm lại có khiến nhà đầu tư giảm lòng tin. Nhân cái vụ mà khủng hoảng chứng khoán này thì đài RFI của Pháp ngày hôm nay đặt vấn đề là những câu hỏi xung quanh nền kinh tế thứ hai của thế giới. Ngày 27 tháng 7 vừa qua là ngày đen tối đối với thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số trên thị trường này giảm tới 8,48%. Ngay tối hôm đó, chính quyền Trung Quốc thông báo tiếp tục chính sách mua lại cổ phiếu để giữ ổn định thị trường. Ngay tối hôm đó, chính quyền Trung Quốc thông báo tiếp tục chính sách mua lại cổ phiếu để giữ ổn định thị trường. Tuy nhiên, thông báo này không đủ để tái lập lòng tin của giới đầu tư. Bong bóng chứng khoán tại Trung Quốc là chủ đề trên trang nhất của báo Le Monde. Từ cuối tháng 6 vừa qua, chỉ số chứng khoán chính tại Thượng Hải đã mất 30% giá trị và gây ảnh hưởng tới các thị trường lân cận, trong đó các thị trường thẩm quyết. Chưa đầy một tháng, hơn 3.000 tỷ đô la vốn hóa trên thị trường đã bị thổi bay. Tình hình trong tháng 7 này cũng có đầy biến động. Vẫn trên tờ Le Monde, bài xã luận cho biết sau khi chần chừ đưa ra giải pháp, Bắc Kinh đã dốc mọi biện pháp có trong tay để thị trường tụt dốc thêm và chấn an các nhà đầu tư. Thế nhưng, tâm lý bất an vẫn hiện hữu và đây chính là biểu hiện nghi ngờ về sự tăng trưởng của Trung Quốc. Trong chuyên trang kinh tế và doanh nghiệp, tờ báo dẫn lại nhận định của các nhà tài chính quốc tế lo ngại chứng khoán Thượng Hải tụt dốc ngay khi chính phủ Trung Quốc ngừng mọi hỗ trợ ảo. Hay là cái chữ là hỗ trợ ảo vì bán khống lại hỗ trợ ảo nữa. Vì vậy các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ chính phủ Trung Quốc đã thổi phồng các con số. Theo họ, mức tăng trưởng thật sự trong quý 2 vừa qua của nền kinh tế thứ hai thế giới đó khó có thể đạt được tới 7% như thống kê của Bắc Kinh. Giám đốc của Viện Văn hóa Kinh tế và Địa chính trị Pháp cho biết những con số thống kê của Trung Quốc nằm trong số những thống kê ít tin tưởng nhất trên thế giới. Theo thăm dò của Bank of America Merrill Lynch, 75% các nhà đầu tư tin rằng tỷ lệ tăng trưởng thật sự của Trung Quốc đạt chưa tới 6%. Trong số ra tháng 6, tạp chí Vấn đề Kinh tế Problem Economic của Pháp nêu tóm lược những hạn chế chính của hình mẫu tăng trưởng Trung Quốc như, quan trọng nha, lượng cầu của nước ngoài giảm, tức là bị tẩy chay hàng Trung Quốc đó. Lượng cầu của nước ngoài giảm, trong đó có cả châu Âu. Chi phí lao động tăng, người dân có tuổi thọ dài hơn và hết thặng dư nhân lực nông thôn. Rồi thì bất công bằng xã hội tăng, tức là chỉ số GDP đó. Cũng có các quy tắc về môi trường sản xuất dư thừa do chính sách đầu tư ép buộc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Tức là bong bóng địa ốc. Mấy anh cộng sản sống rõ này, nó có những vấn đề y hệt như nhau. Bài xã luận tiếp tục nhận định rằng liệu Trung Quốc có thể cải cách nền kinh tế trong một môi trường chính trị trái ngược hoàn toàn hay không? Còn cho tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thành công với mô hình trái ngược này. Theo số liệu thống kê quý 1 của Văn phòng Du lịch Quốc gia, bây giờ là kinh tế nhà tàu có thể sống ra du lịch. Và nhưng mà bản tin của đài thì cũng nhắc lại vấn đề là Đông Nam Á bị cái nạn gọi là cưỡng bách lao động và nạn buôn người rất là tai hại, và anh Tàu là mấy anh Việt Cộng là thủ phạm của cái việc buôn người này rất lớn. Và bây giờ đến tình hình nội bộ của nước Tàu thì như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình dùng luật pháp để nào đó, người chống đối đó, nó rule by law chứ không phải rule of law. Vụ đàn áp dữ dội Trung Quốc nhắm vào các luật sư nhân quyền và những nhà hoạt động xã hội trong 3 tuần qua đã làm gia tăng những mối lo ngại là Chủ tịch Tập Cận Bình đang sử dụng luật pháp như một công cụ nhằm bóp nghẹt tiếng nói của những người bất đồng ý kiến và của những luật sư bào chữa cho những người này trước tòa án. Từ khi lên nắm quyền tới nay, Tập Cận Bình đã không ngớt nhấn mạnh những tầm quan trọng của pháp chế hay là sự cai trị theo pháp luật. Đó là rule by law, chúng ta rule of law. Cộng sản nào nó cũng y hệt như nhau. Ông Từ Tư Kiệm, một học giả của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, nhận định như sau: 2. Thật ra đó là cai trị bằng luật pháp,
Ông Tập Cận Bình trong vai trò của người nắm quyền cai trị đã dùng hoạt động lập pháp hoặc hệ thống pháp lý để áp đặt ý muốn của mình lên guồng máy thư lại và xã hội. Còn theo bà Vương Tùng Liên, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, đây là vụ đàn áp nhân quyền dữ dội nhất ở Trung Quốc trong 20 thập niên. Nguyên văn không hòa kép: ông ấy là nắm quyền với cảm giác đảng đang gặp phải nguy cơ, và ông ấy muốn củng cố vị thế độc quyền của đảng. Do đó, việc loại bỏ những nhà tranh đấu này là một phần của chiến lược vì đảng không muốn ai thách thức tầm nhìn của họ cho Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, các viên chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham dự một hội nghị được mô tả là, trong một kép, lập ra kế hoạch mới cho thể chế pháp trị. Họ cam kết thực hiện những cải cách để các tòa án được độc lập hơn và đẩy mạnh chiến dịch thử nghiệm, xin lỗi, đó là tam quyền phân công chứ sao luôn lập, và cương lĩnh đảng vẫn đứng trên người hiến pháp, thì làm sao mà dân có thể thở được ha. Ông Phổ Chí Cường, một luật sư nhân quyền bị bắt hồi năm ngoái và kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, đã bị giam trong một năm trước khi bị khởi tố vào tháng 5, và ông đang chờ ngày xét xử. Cáo trạng đối với ông là kích động thù hận sắc tộc và gây rối, phần lớn dựa trên những phát biểu của ông trên các mạng xã hội. Ông Mậu Thiếu Bình, luật sư của ông Phổ Chí Cường, cho biết chính quyền chẳng những không cho ông Phổ chữa bệnh mà còn không cho tiếp xúc với luật sư trong hơn 20 ngày. Ông nói nguyên văn như thế này: Phổ Chí Cường được xếp một loại án đặc biệt, cho nên không giống như những vụ án hình sự thông thường. Luật sư chúng tôi không được gặp thân chủ tại trại giam khi nào chúng tôi muốn. Trong văn thư của chúng tôi gửi cho nhà chức trách, chúng tôi đã nói rất rõ là điều đó trái với pháp luật. Nhưng các viên chức cảnh sát nói với tôi rằng họ có những khó khăn mà họ không thể nói ra. Họ không giải thích gì về cái sự lạm quyền này. Ông Từ Tư Kiệm của Viện Nghiên cứu Trung ương nhận định như sau: việc này gây ra một sự sợ hãi nào đó trong dân thường và những tổ chức phi chính phủ, nhưng tôi tin rằng sự sợ hãi chỉ tồn tại trong ngắn hạn, bởi vì trong thâm tâm của người dân, đây là một việc hoàn toàn không chính đáng. Trở lại bà Vương Tùng Liên, thì bà cho rằng Trung Tàu Cộng vẫn có thái độ nhạy cảm đối với áp lực quốc tế, và do đó các nước trên thế giới tiếp tục nói rõ sự quan tâm về việc tự do ngôn luận bị đàn áp ở Trung Quốc. Đối với nội bộ thì nếu bàn tay sắt như thế, và đối với nước ngoài thì nó tiếp tục Trung Hoa mộng dựa vào cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và nó bành trướng ra khắp thế giới. Thì bây giờ đối với Hoàng Sa và Trường Sa, bản tin ngày 28 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đưa du thuyền ra quần đảo Hoàng Sa. Theo tờ báo Nhà nước tra ra, đây đã có hơn 10.000 lượt du khách du lịch sử dụng dịch vụ này. Tờ báo nói thêm các quan chức hy vọng con tàu thứ hai sẽ hoạt động trước cuối năm nay, và nhiều đảo nhỏ có thể được mở ra cho lụt, gồm cả đảo Phú Lâm, nơi đặt trên trụ sở chính quyền địa phương. Ông Tạ Chiêm Lương, người đứng đầu một công ty du lịch nhà nước quảng bá các chuyến đi đến Hoàng Sa, nói rằng, trong một kép, chúng tôi cần phải tính tới khả năng đón nhận các khách du lịch. Các du thuyền không thể neo đậu vào một vài đảo, và hành khách phải vào bờ bằng những con tàu nhỏ hơn. Việc triển khai giàn khoan dầu của Trung Quốc gần đảo Hoàng Sa năm ngoái gây đối đầu với Việt Nam và gây ra những cuộc bạo động chống Trung Quốc. Việt Nam hồi gần đây cũng loan báo kế hoạch đưa tàu du lịch cho quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam quần đảo Hoàng Sa. Đây là một động thái gây ra sự tức giận cho phía tàu. Các quốc gia tranh chấp đang tìm cách củng cố yêu sách chủ quyền của mình qua việc gia tăng sự hiện diện dân sự trên các đảo của tranh chấp. Chẳng những là du lịch, bây giờ nó còn bắn nhắn nữa về vấn đề chủ quyền. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc sắp lập vùng nhận dạng phòng công ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng việc xây đảo nhân tạo chỉ là phần mở đầu. Ông cho rằng bước kế tiếp của Trung Quốc sẽ là bố trí vũ khí trên những hòn đảo đó, và tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng công ở Biển Đông để tăng cường cho các yêu sách chủ quyền của mình. Hồi tuần trước, tại một cuộc hội thảo tại Viện Hudson ở Washington, ông McCain đã phát biểu như sau: họ xây phi đảo, họ sẽ đặt vũ khí ở đó, và việc kế tiếp mà quý vị sẽ thấy Trung Quốc làm là khi một chiếc máy bay của Mỹ bay ngang, bất kể là máy bay thương mại hoặc máy bay quân sự, họ sẽ đòi máy bay đó phải khai báo với họ. Họ lập ra một vùng nhận dạng phòng không mà sau đó có nghĩa là chủ quyền lãnh thổ. Ông Peter Jennings, giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Australia, tin rằng Trung Quốc sẽ thiết lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự ở Biển Đông sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9. Ông Gia Đình nói tầm cuộc họp hội thảo của do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tổ chức vào tháng 6 hôm 21 tháng 7 rằng, trong ngoặc kép, sau chuyến đến thăm đó và sau khi nước Mỹ bước vào giai đoạn sôi nổi với cuộc vận động bầu cử tổng thống, tôi nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ thực hiện bước kế tiếp này để củng cố sự khống chế của họ trong khu vực. Giáo sư Andrew Erickson của trường võ bị Hải quân Mỹ cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông trong vòng 2 năm nữa. Và lại tiếp tục là gần đây chứ không có lùi điều. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc lại tập trận biểu dương lực lượng trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc lần thứ 3 thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông. Và theo lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của hải quân nước này. Tham gia cuộc tập trận là hàng chục máy bay chiến đấu, khoảng 100 tàu hải quân đủ loại, tiểu đoàn tên lửa của quân đoàn pháo binh thứ 2 và lực lượng thông tin. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết cuộc tập trận đã bắn hàng chục tên lửa và ngư lôi. Các kỹ thuật gây nhiễu sóng cũng như hệ thống cảnh báo sớm cũng được thực hành trong cuộc diễn tập. Trung Quốc đã liên tục cải thiện khả năng tác chiến trên biển liên tục trong những năm qua, kể cả việc tân trang lại mẫu hạm Liêu Ninh và các hoạt động khác nhằm tăng cường phản ứng nhanh của hải quân. Những động thái quân sự này đã cảnh báo cho các nước trong khu vực, dẫn đến tình trạng mua sắm vũ khí ở các nước khác như Việt Nam, Philippines, Indonesia và ngay cả Malaysia. Nhật Bản là quốc gia lo ngại sự tăng tốc này của Trung Quốc nhiều nhất khi Bắc Kinh tiếp tục xâm phạm quần đảo Senkaku của Nhật mà Trung Quốc gọi là điêu ngư. Nhằm đối phó với Trung Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe đã vận động sửa lại đạo luật an ninh trong hiến pháp cho phép quân đội Nhật Bản có quyền tham gia lực lượng đồng minh ở nước ngoài và phản ứng ngay lập tức nếu có chiến tranh xảy ra tại Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Dĩ nhiên anh phải phản đối rồi. Theo Tân Hoa Xã, ông Lương Dương còn nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện những cuộc tập trận tương tự, đồng thời nhắc lại điều Bắc Kinh thường nói là có một số nước láng giềng đang chiếm đóng một số đảo của Trung Quốc, xây phi trường cũng như đưa vũ khí hạng nặng ra đặt trên đảo này. Xin nhắc lại, từ hôm 22 tháng 7, Hải quân Trung Quốc loan báo sẽ khởi động cuộc tập trận kéo dài 10 ngày ở Biển Đông. Thông báo phổ biến trên mạng của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ghi rằng tàu thuyền bị cấm vào vùng biển nơi cuộc tập trận diễn ra. Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lê Hải Bình cho hay Việt Nam phản đối cuộc tập trận vì khu vực tập trận bao gồm cả các đảo bãi đá phía đông bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình cũng nói là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm, ngưng ngay và không tái diễn các hành động khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn. Trước sự bắn nhắn lên gần của tàu cộng thì nước Mỹ tiếp tục đi từng bước một. Bản tin ngày hôm qua của Đài Chưa Tự Do: Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong chuyến công du vùng Vịnh và châu Á. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 6 đến 8 tháng 8 để tham dự buổi lễ đánh dấu 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và thảo luận với các giới chức lãnh đạo Việt Nam về tình hình khu vực và những bước tiến cần thiết cho mối quan hệ song phương. Được biết, Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến công du kéo dài một tuần lễ qua các nước vùng Vịnh và Đông Nam Á. Trạm dừng chân đầu tiên của ông Kerry là Cairo, Ai Cập vào ngày 2 tháng 8. Sau đó là cuộc đàm phán ở thủ đô Doha của Qatar với các vị ngoại trưởng của những nước đồng minh trong Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập vùng Vịnh về tình hình chiến tranh ở Syria, thành quả của cuộc chiến chống khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS và những điểm quan trọng mà Hoa Kỳ của các cường quốc Tây Phương mới đạt được qua thỏa thuận hạt nhân với Iran. Cũng tại Doha, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đề tài cuộc thảo luận gồm kế hoạch phòng chống ISIS và việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho máy bay quân sự Mỹ đáp ở một căn cứ nằm ở gần biên giới với Syria. Đến ngày 4 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Singapore dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của quốc gia Đông Nam Á này. Tại đây, ông Kerry sẽ đọc diễn văn quan trọng nói về chính sách ngoại giao, kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ đã thực hiện với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á trước khi sang Malaysia dự cuộc họp với các vị ngoại trưởng ASEAN về tình hình an ninh chung và những lo âu đang xảy ra ở Trường Sa liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền giữa một số nước Đông Nam Á với Trung Quốc. Tuần trước, ông Daniel Robertson, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á, nói rằng khi đến Malaysia, ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ nhắc lại lập trường của chính phủ Mỹ là Trung Quốc phải ngưng ngay những hoạt động cải tạo xây dựng ở Trường Sa, cũng như không được ỷ thế cường quốc để đe dọa lấn áp những nước nhỏ hay tạo thêm bất ổn. Ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ cũng nói rõ rằng lập trường của Hoa Kỳ là không nghiêng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền, nhưng Washington sẽ thẳng thắn bày tỏ quan điểm dựa theo quy định của luật pháp quốc tế. Cũng trong cái chiều hướng này thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng lại nhắc lại cái chuyến đi của ông ngoại trưởng Mỹ, nhưng mà đặt cái tựa đề là liên hệ cái chuyến viếng của ông ngoại trưởng Mỹ với chuyến thăm lịch sử của ông Trọng Lũ ở nước Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử của ông Trọng, và bản tin này đặc biệt là nhắc tới một vị mà tôi có quen biết từ trước là Richard Armitage, cựu thủ tướng Mỹ. Tuần trước phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á ông Daniel Robertson nói rằng tại Malaysia, ông Kerry sẽ lặp lại yêu cầu chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự Biển Đông. Trong một phát biểu nổi tiếng của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage, ông từng nói rằng, trong một kép, nếu ta rơi xuống hố, tốt nhất là đừng có đảo tiếp. Đó là lời khuyên chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia tuyên bố chủ quyền. Hãy hạ nhiệt và đàm phán bằng cách chấm dứt việc lấn biển trên các bãi cạn ở Biển Đông, ngừng xây dựng các cơ sở mới và chấm dứt quân sự hóa các cơ sở hiện thời. Ngoại trưởng Kerry đã nói điều đó với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như các quốc gia tuyên bố chủ quyền khác và sẽ gặp những người đồng cấp vào đầu tháng sau tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Malaysia và sẽ thúc đẩy cho tiến bộ của vấn đề ưu tiên hàng đầu này. Ngoài vấn đề Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng nằm cao trong nghị trình của Ngoại trưởng John Kerry. Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei là các quốc gia đang đàm phán với Mỹ về TPP mà Washington hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay. Ngoài hai vấn đề trên, trong chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam, Kerry sẽ tham gia các hoạt động đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với giữa Hà Nội và Washington. Trong chuyến thăm gần đây nhất năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ thông báo Washington sẽ hỗ trợ cho Hà Nội 18 triệu đô la cũng như cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Chưa rõ lần này ông sẽ có cam kết gì cho Việt Nam hay không, trong khi đôi bên thời gian qua bày tỏ lo ngại về các động thái mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến đi của ông Kerry lần này diễn ra một tháng sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du lịch sử tới Mỹ. Tiếp tục nước Mỹ đi những nước cả kiên nhẫn thuyết phục. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu cho Đại sứ Mỹ Ted Osius, Mỹ luôn tôn trọng hệ thống chính trị của các nước khác, tức là anh biết rằng anh Việt Cộng anh đang lo sợ, thì anh luôn luôn chấn an rằng tôn trọng hệ thống chính trị nhé. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định với báo chí Mỹ không hề có chính sách muốn thay đổi hệ thống chính trị hiện thời tại Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại câu trả lời cho Channel News Asia, Đại sứ Tuất Âu Chiếc cho biết chính sách của Mỹ là tôn trọng sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Đây là một điều rất thực tế. Nếu Hoa Kỳ muốn xây dựng quan hệ với một quốc gia khác, Mỹ không thể không tôn trọng hệ thống chính trị của nước đó. Lợi ích của Mỹ là muốn thấy một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, không quên tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, không cần phải thay đổi chế chế. Việt Nam thành công thì điều đó cũng nằm trong đợi lợi ích của Mỹ. Ông Ted Osius cũng nhắc lại trong lần gặp gỡ người Việt, ông nhắc lại trong lần gặp gỡ người Việt tại Little Sài Gòn sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, ông đã nhận được câu hỏi từ người Việt hải ngoại hỏi rằng Mỹ sẽ có chương trình gì để thay đổi hệ thống chính trị chính quyền Việt Nam. Ông đã trả lời đó không phải là chính sách của Mỹ. Và đại sứ Mỹ Ted Osius cho rằng câu trả lời của ông là điều mà những người hỏi họ không muốn nghe, nhưng ông phải nói rất rõ điều đó. Và để
giảm cái sự căng thẳng, ông luôn luôn giơ cái huy hiệu nhân quyền của ông ra, ông là người rất là nhân quyền. Nhân quyền đó không có thay đổi thể chế. Và ngoài nước Mỹ bây giờ nước Anh cũng đã sang Hà Nội, Viva Vivus của nền ngoại giao, nhưng mà nước Anh sang ngoài vấn đề là, bề ngoài là nói là củng cố cái quan hệ song phương về giao dịch thương mại, nhưng mà vấn đề chính là đài BBC ngày 29 tháng 7 ngày hôm nay đưa tin rằng nước Anh đặt vấn đề là nạn đưa trẻ Việt Nam vào Anh để trồng cần sa, sang thăm Việt Nam ngoài bàn thảo về hợp tác an ninh quốc phòng, thúc đẩy thương mại. Thủ tướng Anh David Cameron còn muốn đề cập đến chủ đề hợp tác trong nỗ lực chống nạn buôn người vào nước Anh. Trang web của Phủ Thủ tướng Anh ở Downing Street ngày 29 tháng 7 nói trong chuyến thăm tới Việt Nam, Thủ tướng David Cameron sẽ nói về nỗ lực chống nạn buôn người. Thủ tướng sẽ tìm cách tăng cường hợp tác đã có với phía Việt Nam để chống nạn buôn người. Một phần của chính phủ Anh, một nỗ lực của chính phủ Anh nhằm dẫn đầu cuộc chiến ngăn chặn nạn nô lệ thời hiện đại. Anh Quốc muốn làm nhiều hơn cùng Việt Nam, làm nước hàng đầu về nguồn ra đi để ngăn chặn các cá nhân khỏi bị khai thác và cùng hỗ trợ nạn nhân. Điều này sẽ được xây dựng trên nền tảng đã có là hợp tác giữa cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh và cơ quan hành pháp Việt Nam để phá các đường dây buôn bán tệ nạn khủng khiếp này. Trang này cũng cho hay cao ủy chống nạn nô lệ ở Anh là Kevin Hyland sẽ dẫn đầu một phái đoàn tìm hiểu tình hình sang Việt Nam vào mùa thu này để xác định Anh Quốc có thể làm gì hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác. Trả lời BBC tiếng Việt ở London, Sloe Setter từ tổ chức từ thiện giúp đỡ nạn nhân buôn người ECPAT UK nói đây là vấn đề lớn và vị này nói rằng tình trạng đưa lậu người lớn và trẻ em từ Việt Nam vào Anh là một vấn đề lớn. Việt Nam là một trong những nước đấy nhá. Việt Nam là một trong những nước hàng đầu mà trẻ em và thanh niên được đưa lậu vào nước Anh. Đây là nước đứng thứ hai về con số trẻ em đưa lậu vào nước Anh. Chúng ta nói tới con số hàng ngàn trẻ em đó. Tuyên bố hôm nay của ông David Cameron rằng ông muốn chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn lậu trẻ em vào nước Anh. Và ông xác định Việt Nam là một trong những nước mà rất nhiều nạn nhân xuất phát từ đó. Tuy nhiên, điều mà ông Cameron nói hôm nay liên quan tới dây chuyền cung ứng cho các công ty lớn mà rằng các công ty lớn mà các công ty này phải báo cáo liệu họ có nhân công thuộc diện lao động cưỡng bức trong dây chuyền cung ứng của họ hay không, thì ông Cameron cho rằng nó hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới tình trạng buôn lậu trẻ em vào nước Anh cả để làm cho công việc ở trong các nông trại trồng cần sa. Bây giờ đến tình hình nội bộ của Việt Nam là anh thanh trừng nội bộ rất dữ dội. Bây giờ Exodus Việt Nam theo dõi các blog ở các nước Việt, VN Media có một cái danh sách những thanh tra chính phủ công bố những cái dự án bê bối ở Việt Nam dưới cái tựa đề là nhiều quan nhầm kép nghỉ hưu ở Hải Dương sẽ bị sờ gáy. Với hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương trong 10 năm qua, thanh tra chính phủ yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân qua các thời kỳ và có hình thức kỷ luật phù hợp. 10 năm hàng loạt sai phạm, tôi không đi vào chi tiết nào là Ủy ban công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương thời kỳ từ 2002, tức là 10 năm. Hàng loạt sai phạm với số tiền lớn, nào là khu công nghiệp Tân Trường cho thuê đất và đất cây xanh, diện tích 1,73 hectare thu lợi hơn 18 tỷ đồng, khu công nghiệp Nam Sách cho thuê đất và trung tâm điều hành đất đầu mối kỹ thuật thu hoạch 241.800 USD, khu công nghiệp Đại An cho thuê đất và đất trung tâm điều hành đất đầu mối kỹ thuật thu lợi 342.252 USD. Rồi
là cấp giấy phép chứng nhận quyền sử đất, vi phạm luật xây dựng 2003, nào là vi phạm nghị định 29/2008 của chính phủ. Ngoài ra khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu công nghiệp Đại An, Ủy ban nhân dân tỉnh không phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. Rồi thì lươn lẹo ở trong cái án đó. Chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng mà lại đã ký hợp đồng cho các doanh nghiệp thuê lại đất. Cụ thể khu công nghiệp Đại An cho 16 doanh nghiệp thuê gần 40 hectare đất, thu trên 12.500 USD. Khu công nghiệp Đại An mở rộng cho 4 doanh nghiệp thuê lại trên 23 hectare đất, thu lợi hơn 11.500 USD. Các hành vi này phạm luật đất đai. Ra giờ thì khu công nghiệp Tân Trường cũng được phát hiện sai phạm, cũng là thế đó. Là chưa có ký hợp đồng mà đã đi cho thuê đất rồi. Thì khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền được Ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 112 hectare khi chủ đầu tư còn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đã cấp cho người ta. Việc làm này lại vi phạm về dự án khu công nghiệp Việt Hòa kém mắt. Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đã hoàn thiện nhưng thu hút đầu tư chậm, hiện tại đang tạm dừng hoạt động. Rồi đến trạm xử lý nước thải tập trung gây ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường, không tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu. Khu đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương chưa đúng quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính làm và dự án, như khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, khu tổ hợp thương mại dịch vụ Ngọc Châu, dài lắm, cái danh sách này dài lắm. Rồi thì khu đô thị Chí Linh, dự án khu dân cư phía đông đường Ngô Quyền, rồi khu dân cư chợ dịch vụ thương mại xã Tráng Liệt, khu dự án khu du lịch sinh thái, khu giải trí Cam, tức là một tồn tại rất lớn phải kể đến là về tài chính thu từ đất. Theo kết luận thanh tra, tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kể từ năm 2002 đến 2003 là 1.728.047.000.000 đồng, nhưng số tiền nợ động lên đến 444.336.000.000 đồng. Việc để nợ động tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lượng lớn làm ảnh hưởng tới việc thu ngân sách của tỉnh. Thế là hàng loạt đại gia sẽ bị truy thu tiền đất. Rồi thì hệ thống cấp nước sạch phía Bắc cụm công nghiệp thành phố, tiền sử dụng đất đối với diện tích 10,7 hectare đất do chuyển đổi đất từ đất du lịch sinh thái sang đất ở thuộc khu đất đảo Ngọc sau khi điều chỉnh dự án khu đất. Đây là này. Thanh tra chính phủ cũng kiến nghị thu hồi số tiền gần 1,2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án khu đô thị mới Tuệ Tĩnh do công ty Thành Đô làm chủ đầu tư, 10,4 tỷ tiền sử dụng đất còn phải nộp cho của dự án này, vân vân. Đồng thời thanh tra chính phủ cũng giao Bộ Tài chính của một năm nay hướng dẫn xử lý của số việc, tức là gì, sờ tới đâu nó lòi ra đúng đúng từ đó. Và là bản tin ngày hôm nay của đài BBC nói về cái việc mà lên xuống nội bộ, và nhất là quan trọng nhất là thay đổi cái Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC có tựa đề là Thăng giáng trên chính trường Việt Nam. Đầu mùa hè 2015, các báo Việt Nam dồn dập đăng tin về thay đổi nhân sự trong bộ máy đảng, công an và chính quyền địa phương Việt Nam, với các chức vụ mới được bổ nhiệm, có người bị cho về hưu, về nghỉ kỷ luật. Mới nhất hôm 29 tháng 7, trang Việt Nam Plus, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có thông báo về việc xem xét quyết định thi hành kỷ luật với một loạt quan chức. Đó là các ông Lê Thanh Phương, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở thông tin và truyền thông Phú Yên. Lý do là một số đơn vị trực thuộc sở vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, gây thất thoát lãng phí tiền và tài sản nhà nước. Một số cán bộ đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng và pháp luật nhà nước. Theo trường hợp này. Rồi thì đến ông bị cách chức nha. Rồi đến ông Phạm Hoàng Anh, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Võ Văn Tánh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang bị khiển trách. Rồi ông Nguyễn Hữu Hoài, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban dân sự, cán bán cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, và yêu cầu ông nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót khuyết điểm. Rút kinh nghiệm thôi. Rút từ đâu ra? Với sĩ quan cán bộ ngành công an và quân đội, đợt kiểm tra này cũng đề nghị tiến hành kiểm điểm quy trình đối với ban, kiểm điểm theo quy trình đối với ban thường vụ đảng ủy quân khu 9 và tư lệnh quân khu, nhưng không nêu tên nhân vật này. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra trung ương quyết định việc giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với các ông Ngô Minh Vũ, phó cục trưởng cục chính trị tổng cục cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp bộ công an, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Bến Tre. Tiếp đó, hôm 21 tháng 7, báo Việt Nam đăng tin tại Hà Nội hàng loạt quan chức huyện xin nghỉ hưu sớm. Theo bài báo, thành ủy Hà Nội cho ông Tô Văn Cường, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thường Tín, ông Nguyễn Văn Nguyệt, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn, ông Phạm Hùng Vĩ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên về nghỉ. Ngoài ra, các phó chủ tịch hội đồng nhân dân các quận, huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Mê Linh, thị xã Sơn Tây, Ứng Hòa và quận Hai Bà Trưng đều được nghỉ công tác chờ nghỉ hưu. Cũng hôm 20 tháng 7, báo Việt Nam đưa tin ông Phạm Thế Tập chính thức thôi giữ chức bí thư thành ủy Hải Dương chờ nghỉ hưu. Cùng thời gian, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, bí thư huyện Tân Hiệp, Kiên Giang ra Hà Nội giữ chức phó tổng bí thư, phó tổng thanh tra chính phủ theo Việt Nam Express 2/2/7. Ngoài ra, Thủ tướng cũng phong ông Huỳnh Quang Hải, vụ trưởng ngân sách nhà nước, lên hàng thứ trưởng Bộ Tài chính. Đầu tháng 7 đã có sự thay đổi nhân sự tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đó, báo Dân Trí 3 tháng 7 cho hay, theo quyết định từ 13 tháng 6 thì Trung tướng Phi Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, và Trung tướng Lê Hùng Mạnh, chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đều được cho về nghỉ hưu. Cùng lúc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Anh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô lên giữ chức Tư lệnh, và Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Chính ủy, được bổ nhiệm vào chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các thay đổi nhân sự tại Bộ Tư lệnh Thủ đô diễn ra trong thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh đang điều trị sau phẫu thuật hôm 30 tháng 6 tại Pháp, theo các báo Việt Nam. À, nó thành trừng nội bộ thay đổi nhân sự, tranh quyền tranh ăn với nhau, trong khi đó thì dân oan tiếp tục biểu tình. Ngày 28 tháng 7, dân oan dân oan tố cáo công an chính quyền cướp của khủng bố. Hàng trăm dân oan khắp các tỉnh ba miền Bắc, Trung, Nam ở Hà Nội sáng nay xuống đường biểu tình trên các tuyến phố đòi quyền con người và chống cướp đất đàn áp nhân dân. Một số người lớn tuổi từng tham gia một vài cuộc biểu tình chống tàu nhìn những cuộc biểu tình của dân oan bằng con mắt kẻ cả bể trên. Và họ cho rằng nông dân chỉ biểu tình đòi quyền lợi dụng đất chứ không có tinh thần dân chủ, nhưng mà họ quên rằng đấu tranh trực diện luôn luôn là trước thêm là vì dân sinh rồi mới đến dân chủ. Khẩu hiệu của nông dân trước 2004 là trả ruộng đất cho dân cải. Năm 2014-2015, những dân oan đi biểu tình để đòi tự do dân chủ, công lý, chống đàn áp bắt người vô tội. Khẩu hiệu của hiện nay là tự do cho người bị bắt oan sai, đã đảo đàn áp khủng bố người vô tội, nhân quyền cho Việt Nam, và cuối cùng là Đảng Cộng sản là một tổ chức tội đồ. Những cuộc xuống đường bền bỉ của họ ngày càng có nhiều người tham gia ủng hộ. Họ đang là ngọn đuốc soi rõ bộ mặt nhơ nhúc của tham quan bán nước hại dân. Thực chất chính họ mở mắt cho giới công chức, nhân viên các doanh nghiệp, sinh viên, học sinh, và dần dần làm tan chảy khối băng vô cảm của xã hội với hiện trạng của đất nước. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu có tựa đề là báo động trước những cái chết bất minh trong trại giam. Và trong giờ này chỉ có nêu ra một vụ cụ thể là gia đình nạn nhân anh Vũ Nam Ninh. Anh Vũ Nam Ninh này, anh chưa có vợ con, anh không thất nghiệp, anh buồn tình, nghĩ ra anh đi nhậu. Rồi vì lý do nào đó mà anh bị bắt về cái tội, à không phải, anh bị vu cho cái tội là ăn cướp một cái thẻ điện thoại, cái điện thoại của ai đó. Rồi anh hối hận, anh đem ra anh nộp, anh xin trả lại, rồi anh bị bắt và anh bị đánh chết ở trong tù. Và đánh chết ở trong tù rồi không thèm báo cho gia đình người ta biết nữa, vì cũng không mời gia đình lên giải quyết gì cả. Sau khi đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 3 của gia đình nạn nhân Vũ Nam Ninh sinh năm 1970 ở tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội được công khai trên Facebook và các trang mạng xã hội vào sáng ngày 29 tháng 7, chúng tôi liên lạc với phó giám thị trại giam số 1 Hà Nội để hỏi về thông tin thì được trả lời như sau. Trả lời rất là đơn giản. Vẫn đang mời gia đình giải quyết và liên hệ với các cơ quan chức năng. Cái này phải tổ chức pháp y, phải có hội đồng chính thành phố. Nhưng gia đình vẫn chưa thống nhất về ngày giờ. Hiện nay gia đình, trại và cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp. Và cô Thú Thị Thanh Huyền là chị của nạn nhân, chị của anh Vũ Nam Ninh, chụp ảnh trước sau thấy cái chết bị do đánh đập chứ không phải bị ốm. Thế mà người ta chỉ nói ốm thôi, mặt mũi thì phù nề, tay phù nề, chân còn trong tình trạng gãy chân đó, lật ra phía sau như bầm tím xương quai xanh bị gãy, nhưng mà ốm chết đấy. Và gia đình tiếp tục khiếu nại mà không ai khiếu xét cả. Đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 3 do 7 thành viên trong gia đình ký tên nêu rõ hiện tại các cơ quan báo chí hàng ngày đưa tin cho thấy có quá nhiều tiêu cực trong việc quản lý tại các trại tạm giam trên toàn quốc. Chị Vũ Thanh Huyền cho biết gia đình đau xót khi phải để người thân nằm trong nhà xác bệnh viện 198 cả chục ngày mà chưa được mai táng theo truyền thống người Việt Nam. Tuy nhiên gia đình muốn nén nỗi đau để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, yêu cầu chấm dứt tình trạng chết bất minh khi bị giam giữ như cậu em Vũ Nam Ninh của chị. Chính một quan chức của Việt Nam, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, công khai thừa nhận tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 vừa qua rằng trong vòng 3 năm từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 9 năm 2004 đã có 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Lý do ông này đưa ra là do bệnh lý hay là tự sát. Giải thích của ông Trần Trọng Lượng không được một số vị đại biểu và ngay cả chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đồng thuận và đòi làm rõ thêm. Trong khi đó, thân nhân của những người trong cuộc luôn bác bỏ chuyện đau ốm và tự tử chết trong nhà giam vì họ cho rằng người nhà của họ không có lý do gì để tự tự sát. Còn sức khỏe trước khi bị bắt thì hoàn toàn khỏe mạnh. Một số trường hợp được nhiều người biết đến như vụ anh Nguyễn Công Nhật tại Bến Cát, Bình Dương. Gia đình đòi làm rõ sự vụ nhưng rồi dường như đến nay bị chìm vào quên lãng. Sau báo cáo của ông Trung tướng Trần Trọng Lượng, nay số người chết trong khi bị giam giữ lại tăng lên và vụ việc mới nhất là nạn nhân Vũ Nam Ninh. Trong cái tình trạng như thế thì tuần này có một cái cuộc đấu tranh mà tôi rất lấy làm thú vị, một cuộc đấu tranh toàn cầu mà tôi lấy làm phục cho các bạn trẻ tham dự cuộc đấu tranh này, là tuyệt thực toàn cầu có chủ đề là We Are One, chúng ta là một. Và chúng tôi có trước mặt một cái bản tường trình mấy trang và với rất nhiều hình ảnh, nhưng mà tôi chỉ xin tóm tắt để thấy rằng cái hình thức đấu tranh này là một hình thức rất là mới lạ và rất là hiện đại mà được thực hiện được toàn cầu nhờ mạng Internet. Tường trình cuộc tổng tư thực toàn cầu We Are One 25 tháng 7 2001, Dân Làm Báo. Hành động tuyệt thực lần này được dùng như là một biểu tượng chia sẻ nỗi gian nan khổ đau của những công dân Việt Nam bị cầm tù vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tuyệt thực đồng loạt từ trong nước ra ngoài nước là để thể hiện sự đồng hành gắn bó, chúng ta là một, We Are One, trên hành trình phục hưng. Trong tinh thần đó, cuộc tổng tuyệt thực toàn cầu, một bước trong chiến dịch tranh đấu nhân quyền của năm 2015 của phong trào We Are One đã bắt đầu tại các quốc gia Bỉ, Campuchia, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Pháp, Phần Lan, Tây Lan, Úc, Na Uy, Việt Nam. Tại Úc Châu, từ tối hôm trước, những bản cầm tay tranh đấu cho các tù nhân lương tâm và nước uống cho người tự thực đã được chuẩn bị chú đáo, có ảnh chuẩn bị. Tại Hải Phòng, trong tình trạng bị giam tại gia và côn an canh giữ quanh nhà, blogger Phạm Thanh Niên cũng đã đồng hành cùng bạn bè theo cách riêng của hoàn cảnh của mình, cũng có ảnh cố tuyệt thực tại gia. Tại Sài Gòn, 4 thành viên thuộc phong trào Liên Đới Dân Oan, tất cả đều ở Bến Tre, đã thức từ 2 giờ sáng và đến nhà thờ vào lúc 5 giờ 30 để tham gia tuyệt thực. Có ảnh và có 4 cái tên mà tôi lấy làm khâm phục và lấy làm mãn nguyện, là những cái tên rất là đồng ruộng, rất là bình dân, không có vấn vả gì cả. Vì khi mà có những cái tên như thế này ra vào cuộc chiến đấu thì chúng ta thấy rằng dân tộc Việt Nam đã vào cuộc. Tại phong trào liên đới dân Nam, tất cả đều Bến Tre đã thức từ 2 giờ sáng và đến nhà thờ vào lúc 5 giờ 30 để tham gia tuyệt thực. Ảnh từ trái sang phải, Nguyễn Văn Cật, ông đàn ông tên là Nguyễn Văn Cật, còn chị đàn bà là Trần Thị ơi và Trần Thị Dung và Nguyễn Văn Đồng. Đấy, những cái tên rất là bình dân, rất là đông dân. Mà khi mà trong cuộc có những cái tên như thế này thì chúng ta thấy cái cuộc đấu tranh nó đã đi vào lòng dân như thế nào. Bản tin tiếp tục tường thuật rằng tại Hà Nội, địa điểm ấn định là công viên Bách Thảo, đường Hoàng Hoa Thám. Thời gian từ 8 giờ ngày 25 tháng 7 tới 8 giờ ngày 26 tháng 7. Nhưng mà nhà nước nói ra nó đóng cửa công viên Bách Thảo, nó viện cớ rằng thì nó phải xịt thuốc trừ sâu, nó đóng cửa, nó thành ra đến cái tối ngày 25 tháng 7 phải về. Rất bất thường, công viên Bách Thảo, đường Hoa Thám, quận Ba Đình là nơi được chọn làm địa điểm thực đã xuất hiện bản thông cáo đóng cửa không cho dân vào với lý do phun thuốc trừ sâu. Vì vậy các thực viên phải chia nhau di chuyển đến những địa điểm khác như Hồ Tây, thành cổ Loa, núi Đôi, đền Gióng, Sóc Sơn để thực hiện việc thực thực. Có cái ảnh cái vườn Bách Thảo Hà Nội viện cớ, cái ảnh viện cớ thuốc xịt sâu đóng cửa. Rồi có hình của cô giáo Đào Thu, một trong những gương mặt tiêu biểu cho các hoàng nhân gần đây, đã thông báo trên sóng bốc cá nhân rằng thì vì lý do PA83 công an thành phố Hà Nội và trường nơi tôi công tác yêu cầu tôi không được ra công viên Bách Thảo ngày hôm nay, nên tôi tuyên bố sẽ tuyệt thực tại gia để đồng hành cùng phong trào tổng tuyệt thực toàn cầu 25 tháng 7 ngày 25. Tôi sẽ tuyệt thực từ 8 giờ sáng ngày 25 tháng 7 ngày 25 tới 8 giờ sáng ngày 26 tháng 7 ngày 25. Rồi là có ảnh của Facebooker Lương Văn Lý cũng nói là tôi yêu cầu nhà cầm quyền tại Việt Nam hãy trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm bị giam giữ này kia. Rồi có ảnh của nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác như Lê Thiện Nhân, Nguyễn Vũ Bình cũng tuyên bố tuyệt thực tại gia. Đấy, ảnh một lô ảnh hàng chục tấm ảnh tuyệt thực tại gia và tuyệt thực tập thể tại các công viên. Tại Sài Gòn, mặc dù bị công an chốt chặn canh gác, nhưng từ 8 giờ sáng đã có hơn 60 người gồm những nhà bảo vệ nhân quyền, blogger, Facebooker và dân oan nhiều ở nhiều tỉnh, nhiều thành tập trung tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Sau đây là chia sẻ của nghệ sĩ Kim Chi khi bà tham gia tuyệt thực tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nguyên văn: tôi đến đây tham gia tuyệt thực cùng anh chị em là muốn lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho những người tù nhân lương tâm. Đối với tôi, bất cứ ai vẫn còn ở tù ở đó vì đất nước, tôi cảm thấy xót xa và không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Rồi có ảnh của đoàn dân oan các tỉnh Long An, Bến Tre gồm hàng chục người đã bị lực lượng công an mật vụ ngăn chặn khi đang trên đường tới dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Chỉ có một số ít người trong số này đến được địa điểm tuyệt thực. Rồi ảnh một cái ảnh nữa là tham gia tuyệt thực của các linh mục Lê Ngọc Thanh, những chia sẻ của cha viết trên Facebook khiến cho những người cảm động. Tôi trích một câu đầu thôi: tôi bắt đầu không ăn từ 22 giờ ngày 24 tháng 7 và sẽ kéo dài tiếp theo 24 tiếng. Tôi bắt đầu sớm hơn nhiều người vì muốn kết thúc vào tối 25 để ngày 26 là Chủ nhật những công việc mục vụ quan trọng không bị gặp khó khăn. Rồi thì một số người tuyên bố tuyệt thực tại nhà sau khi bị công an ngăn không cho ra khỏi cổng như blogger Nguyễn Hoàng Vi, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Nguyên. Rồi có hình mấy người tuyệt thực tại gia 10 giờ 50 tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số lượng người đã lên tới 70. Chị Trần Ngọc Anh và các anh chị dân an vì lèo lách công an nên tới muộn. Cô có ảnh tại Nha Trang lúc 9 giờ 30 phút sáng nay 25 tháng 7 2015, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã huy động lực lượng công an đánh đổ máu ít nhất 3 người tuyệt thực Ôn Hòa đã bị công an đánh đổ máu, gồm có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Hoàng Anh và Nguyễn Phi Tâm. Công an đã đạp vào mặt và đánh blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến mức chảy cả máu mũi máu miệng. Chị Trương Hoàng Anh bị công an lôi lên xe và bị xé rách chiếc áo ủng hộ các tù nhân lương tâm đang mặc trên người. Cả 3 người sau đó đã bị đưa về trụ sở công an phường Lộc Thọ, đường Yết Xanh, thành phố Nha Trang. Đây cũng là nơi đang giam giữ anh Phạm Văn Hải trước đó. Rồi có ảnh tại Sydney City Hall, Úc Châu, và ảnh tuyệt thực tại Washington DC, và có ảnh của tiến sĩ Cù Hà Vũ và tiến sĩ Cù Hà Vũ tại cuộc tuyệt thực đòi trả tự do cho dân, nhưng mà ảnh khai tên Cù Hà Vũ vân vân. Rồi tại Huế thì có Linh Mục Phan Văn Lợi hiệp thông cùng với toàn thể con cái của mẹ Việt Nam hôm nay đang tuyệt thực trên toàn thế giới nhằm kêu gọi nhân quyền cho Tổ quốc và tự do cho các tù nhân lương tâm. Hà Nội 10:30, nhóm người tuyệt thực tại công viên Bách Thảo đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội cùng các blogger Nguyễn Thúy Hạnh, Bảo, Ba Lân Trần, Khang Phan, Đặng Bích Phượng, Ngọc Anh và Ngư Quốc Vũ Quốc và một số người khác đã bị công an đàn áp xua đuổi. Hiện những người tuyệt thực viên này đã rời khỏi công viên và tìm địa điểm khác tiếp tục cuộc tuyệt thực. Ở địa điểm khác tại khu di tích cổ loa, một nhóm tù nhân lương tâm, thân nhân tù nhân lương tâm và một số dân oan đã thực hiện cuộc tuyệt thực một ngày từ 8:25 đến 8:26. Những tuyệt thực viên đã tiến hành lễ dâng hương tiền nhân và thực hiện việc tuyệt thực, sau đó sẽ di chuyển qua một nơi khác. Và đúng dịp cổ loa mở hội nên rất nhiều khách thập phương đến dâng hương và trong số đó không ít mật vụ công an đi theo đoàn. Lúc 9:30, đoàn gồm 19 thành viên đã lên xe buýt di chuyển tới địa điểm núi đôi thị trấn Sóc Sơn để tiếp tục thực hiện tuyệt thực tọa kháng để chia sẻ cảm nhận những hy sinh đau khổ với các tù nhân lương tâm và các ảnh người đó và danh sách những người tham gia tuyệt thực của nhóm tuyệt thực dã ngoại tại Hà Nội. Một là Nguyễn Trung Trực, thân nhân tù chính trị Quảng Bình. Hai là Đỗ Thị Ngọc Nguyên, dân oan cựu tù chính trị Đồng Nai. Ba là Vũ Hùng, cựu tù chính trị Hà Nội. Bốn là Nguyễn Công Nghĩa, bạn trẻ hoạt động xã hội Nghệ An. Năm là Đinh Văn Quyết, bạn trẻ hoạt động xã hội Nam Định. Lê Dũng, nhà hoạt động xã hội Hà Nội. Ngô Thị Lộc, thân nhân tù nhân chính trị dân oan Bắc Giang. Nguyễn Trung Tôn, cựu tù nhân chính trị Thanh Hóa. Nguyễn Văn Phân, dân oan Bắc Giang. Đinh Văn Nhượng, cựu tù chính trị Bắc Giang. Triệu Văn Muộn, dân oan Bắc Cạn. Nông Văn Hiếu, dân oan Bình Phước. 13 là Triệu Văn Tình, dân oan Bình Phước. 14 là Dương Văn Tuyến, thân nhân tù oan Ninh Bình. 15 là Hoàng Thị Hà, nhà hoạt động xã hội Hà Nội. 16 là Nguyễn Trường Chinh, thân nhân tử oan Hải Phòng. Lê Thị Hồng Hạnh, người yêu nước Hà Nội. 18 là Nguyễn Đức Thịnh, cựu tù chính trị Bình Dương. 19 là Trương Minh Tam, cựu tù oan Hà Nam. Tại Lăng Cô ở Huế thì có các blogger Pô Lức, Thanh Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Thạnh, Lê Anh Hùng tuyệt thực và có ảnh. Ngoài việc tuyệt thực, hai blogger Pô Lức, Thanh Hoàng và Nguyễn Thái Sơn cũng đã dành 30 phút tọa kháng để yêu cầu nhà cầm quyền thả những tù nhân lương tâm đang bị giam bởi lòng yêu nước. Đồng thời việc tọa kháng cũng để phản đối hành vi đàn áp đánh đập của cô Nam Khánh Hòa đối với các blogger Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, Trương Hoàng Anh, Phạm Văn Khải, Võ Lưu Trương Thiện, Nguyễn Phi Tâm khi những người này đang thực hiện việc tuyệt thực. Tại Long An có bà Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Văn Kha tại Tây Gia cũng lên tiếng. Hôm nay là ngày 25/7 là ngày tổng tuyệt thực toàn cầu, kêu gọi Cộng sản Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm mà bắt giam trái phép. Tôi cũng là một nạn nhân của một thứ luật riêng gì đó khi có hai con trai là tù nhân lương tâm. Đó là bà Kim Liên. Rồi tại Sài Gòn chia sẻ của cựu tù nhân lương tâm Trần Ngọc Anh với dân làm báo cũng lại có mà chia sẻ là tham gia cuộc tuyệt thực. Hai chị Võ Thị Tuyết Lệ và Ngô Thị Hạnh đã trò chuyện với cảm tình viên dân làm báo về lý do đến tham gia tuyệt thực và những cảm nhận về của những tù nhân lương tâm mà hai chị mến. Hình ảnh từ Denver, Colorado là Trịnh, nhà thơ Phạm Đăng Lưỡi giảng dân làm báo. Rồi ở Sài Gòn là ở Việt Nam là có Trịnh Kim Tiến, chị Nguyễn Thị Hạnh, Hà Nội chia sẻ với dân làm báo. Nhóm thứ hai này của Hà Nội có 10 người bao gồm Phan Khang, Ngọc Anh, chị Đặng Bích Phượng, chị Đào Thu, chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Sơn Nguyễn Minh, anh Vũ Quốc Ngữ, Phạm Minh Tuấn, Phạm Thanh Sơn và Toàn Bảo Hân Trần. Hiện tại nhóm đã chia thành hai khu vực khác nhau để tiếp tục thực thực và hẹn tối nay sẽ quy tụ lại thành một điểm và thắp nến cầu nguyện. Sài Gòn cũng Huỳnh Anh Tú cũng là tham gia tuyệt thực. Nhóm thứ ba tại Hà Nội tham gia hưởng chiến dịch tổng tuyệt thực gồm có Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Trương Văn Dũng, Lê Hùng, Cấn Thị Theo, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Nhung, Mai Phương Thảo cùng nhiều dân làm khác. 15:30 Sài Gòn đang mưa rất to, chiến dịch tổng tuyệt thực đấu tranh cho các tù nhân lương tâm Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Cùng lúc từ Sydney, Úc Châu trời đã về đêm, tại Sydney đã có khoảng 80 người tham gia tổng tuyệt thực toàn cầu cho tự do của tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Ông Đặng Trung Chính thuộc tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền cho rằng đây là một chiến dịch có quy mô quốc tế lớn chưa từng có và mang tính chất bước ngoặt. Ngày 16 giờ thì có hình ảnh đầu tiên của cuộc tuyệt thực tại quảng trường Václav Praha, Cộng hòa Séc. 16:20, anh Vũ Tiến Chí quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng hiện có mặt tại Sài Gòn, thấy thông tin từ dân báo nên đến tham dự chương trình tuyệt thực. Rồi cái ảnh của tuyệt thực ở Phần Lan, ở Đức, ở Đại Hàn, ở Sydney, khu vực nhà thờ quốc tế, 187 Hosting Drive, Fairfield. Là Paris, ảnh của Nguyễn Tất Phương, Tân Tây Lan, cũng ảnh của Facebook Tân Tây Lan. Đồng Tháp, như anh chị Dân Loan không lên được Sài Gòn, đã tập trung tuyệt thực tại địa phương để ủng hộ phong trào tổng tuyệt thực toàn cầu, đấu tranh cho các tù nhân lương tâm. 21 giờ tại Hà Nội, từng nhóm quy tụ lại với nhau để thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, và có một bức ảnh, và trên bức ảnh có lời chú thích: bị tà quyền ác đảng ngăn trở không cho đi Sài Gòn tham dự cuộc tổng tuyệt thực tại dòng chúa cứu thế, những thành viên của phong trào liên đới dân loan tranh đấu tại Đồng Tháp đã tổ chức tuyệt thực tại địa phương ngày 25/7/2015. Tại cùng thời điểm tại Sài Gòn, mọi người xếp thành vòng tròn và trên tay cầm một cây nến được thắp sáng và hô vang những lời hứa quyết tâm sẽ luôn đồng hành cùng các tù nhân tâm. Sau đó mọi người trở về thi ra để tiếp tục tuyệt thực. Đây là ảnh người tại Nha Trang. Thì chứa Nghèo Duy Quỳnh, Phạm Minh Hải, Trương Hoàng Anh đã ra khỏi đồn công an. Hiện tại sức khỏe của chị Hoàng Anh và Duy Quỳnh yếu do bị đánh vào mặt đầu nên hai chị bị choáng, ù tai, miệng và mũi bị chảy máu. Tại Hà Nội có ít nhất 3 nhóm người đang đã nhắc lại rồi. Bây giờ tại Houston, nước Mỹ cũng có ảnh tuyệt thực. Rồi tại Đại Hàn, một nhóm anh chị đang lao động tại Đại Hàn cũng lên những đồng hành cùng buổi tuyệt thực trên toàn cầu. Để có cái audio ghi âm của công an đánh đổ mo những người tuyệt thực tại Nha Trang. London, các bạn trẻ hướng ngày tuyệt thực toàn cầu về nhân quyền, tự do, dân chủ gì tham dự. Paris, tại vì là một quảng trường nhân quyền Trocadero, có khoảng 40 người tham gia buổi tuyệt thực. Hiện mọi người đang di chuyển tới địa điểm 2 Hội quán Việt Nam Paris, số 7 Rue du Disque để tiếp tục tuyệt thực. Bắc Cali cũng có ảnh thắp nến tại địa điểm Bắc Cali, và ở Bắc Cali có một bài phát biểu rất là dài của Đỗ Bùi Ngọc Tiên, trưởng ban tổ chức. Giờ có ảnh của tổng tuyệt thực toàn cầu ở München, Đức. Rồi một đêm không ngủ ở Nam Cali, ở San Jose, Bắc Cali, thắp nến Via One, thắp nến tại Houston, Melbourne, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore, vân vân. Đấy là bản tin cuối cùng về đấu tranh tiếp tục ở trong nước như thế nào. Bây giờ là cái lời kết luận cho tôi về buổi tin tức, tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rằng trật tự thế giới mới tiếp tục hình thành, hình đúc kết thêm nhiều mẫu xúc chung qua các công ước của Liên Hiệp Quốc trong cái khẩu hiệu là hòa bình, hợp tác và phát triển, với phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền, lực đẩy toàn cầu của cái xu thế này ngày càng tập hợp và mạnh lên, và điều phối ngày càng nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Các lực cản như chúng ta đã biết thì trước nay là hai cái lực cản lớn nhất là Cộng sản sống sót và Hồi giáo cực đoan khủng bố. Các lực cản này từng bước đang bị đẩy lùi. Khủng bố Hồi giáo nó luôn luôn phức tạp về cơ cấu nhưng mà về phe phái, cho nên nó không thể tập trung thành một sức mạnh đủ sức cùng khuynh đảo thế giới. Chẳng nó chưa đánh được ai thì nó đã đánh nhau lung tung, nhóm nọ đánh nhau với đúng kia rồi, nó giết nhau trước khi nó giết được những người mà nó cho là ngoại đạo. Vì thế cho nên trong hàng ngũ của Hồi giáo cực đoan khủng bố, cái liên quan ta bạn thù nó xoay tít, nay là nhóm này thì bạn với nhóm kia, nó dần ra là nó, vì nó xoay tít như thế cho nên hàng ngũ nó lộn xộn và nó trở nên một mớ tả pí lù. Nhưng mà trong cái số tả pí lù đó thì dần ra cái xu thế ôn hòa của các phe Hồi giáo sẽ lấy lại được thế thượng phong và được thế giới ủng hộ. Và nhờ cái sự này, cái nhóm ôn hòa này mọc lên thì dần dà cô lập cái bọn khủng bố, và cô lập cái xu thế cực đoan của bọn khủng bố. Trong khi đó thì bọn cộng sản sống sót bây giờ nó chơ thổ địa ra rồi, không còn lấp liếm gì được nữa. Khi mà nước Mỹ đã đưa ra cái danh sách mấy cái nước đe dọa an ninh nước Mỹ là Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên và Iran, và Mỹ đã vô hiệu hóa được Iran rồi, bây giờ còn Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên. Và tuần này chúng ta thấy những cái thông tin là nước Mỹ đã chiếu cố bọn Nga, Tàu và Bắc Triều Tiên như thế nào. Riêng về Iran, sau khi được vô hiệu hóa và nhờ xua theo đã được Mỹ lấy ra khỏi danh sách đe dọa an ninh của Mỹ, thì chúng ta có 60 ngày để xem nó có thật sự là nó xuôi theo hay không. Trong cái tình hình như thế thì trong danh sách để có đe dọa an ninh nước Mỹ và toàn cầu chỉ có Nga, Tàu và Bắc Triều Tiên. Trong cái khung tình hình thế giới như thế, Việt Nam Cộng sản vẫn sống với cái chế độ Đảng Cộng sản toàn trị, nhưng mà vẫn được Mỹ để ra ngoài danh sách bị đối phó như trên, trả cho nó một cơ hội nữa. Và về trong cái khung cảnh như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản, như tôi đã nói nhiều lần rồi, hiện tại nó đang cố gắng giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Nó đi một nước cờ về phía Mỹ thì nó là phải có một nước cờ là an ninh về phía Tàu, hay là ngược lại cũng thế. Với cái tình hình như thế thì, và cái cách thức mà từ Obama nói cho đến John Kerry sang Việt Nam, rồi Ted Osius đại sứ Việt Nam, thì chúng ta thấy có triệu chứng rằng nhà cầm quyền Mỹ hiện tại, nhà đương quyền Mỹ có thể miễn thi tuyển cho Việt, thi tuyển nguyên nhân quyền cho Việt Nam Cộng sản để cho nó vào TPP. Luôn luôn Mỹ nhắc lại rằng Mỹ cam kết không thay đổi thể chế cộng sản toàn trị ở Việt Nam. Nghe cái cam kết đó thì tôi thiết nghĩ rằng ta có đừng có vội phẫn nộ, mà địch cũng đừng có vội mừng. Tôi đã nói rồi, nó vào TPP thì nó chết cách khác, và nó không vào TPP thì nó chết cách khác mà thôi. Dù có bận rộn ràng sống sót, nó có bám đuôi về nó đổi kỳ nhân đổi màu cảnh nào, thì trước sau chẳng những là cộng sản ở Việt Nam, những cái tên cộng sản sống sót trên toàn thế giới, nó chỉ có ba lựa chọn cái cách sụp đổ, và là cái vận mệnh của nó là đi vào kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nó chỉ có ba cái mô thức tự sụp đổ, hoặc là nó tự diễn biến để đi sụp đổ như Liên Xô, hoặc là nó diễn biến hòa bình để tự sụp đổ như Ba Lan, hoặc là nó diễn biến không hòa bình bị dân chúng nổi dậy quật cổ nó xuống như là diễn biến không hòa bình ở Romania. Và trong cái tình hình như thế thì tôi luôn luôn nhắc lại rằng cái khẩu hiệu của chúng tôi từ mấy chục năm nay ở hải ngoại này là chúng ta phải tiếp tục cái xu thế đấu tranh đang lên của chúng ta với khẩu hiệu quốc nội chân cứng đá mềm và hải ngoại lòng son dạ sắt. Và chúng ta tin rằng bất cứ loại cộng sản nào ở trên cái hành tinh này nó đều đứng trong chiều nghịch của lịch sử. Và khi nó đứng trong chiều nghịch của lịch sử thì diễn trình sụp đổ của mọi thứ cộng sản trên cái hành tinh này là một diễn trình không thể đảo ngược được.